A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta đang ở chuyên đề về Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, và hôm nay là bài 173, buổi thứ 37 của phẩm thứ 6 Phát Đại Thệ Nguyện, tức là chúng ta đang học về 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta đang ở nguyện thứ 20. Thì Thiền Trang tranh thủ chúng ta sẽ cố gắng đi cho hết nguyện thứ 20 này. Chúng ta vào phần kinh văn. Hôm trước chúng ta đã học một đoạn, hôm nay thì Thiền Trang nhắc lại thôi. Nó kinh văn là: Nhất tâm niệm ngã trú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác A Di Việt trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Nghĩa là gì? Nghĩa là nhất tâm niệm con ngày đêm không gián đoạn, khi lúc mạng sắp hết, con cùng với các chúng Bồ Tát hiện ra nghinh tiếp trước mặt người ấy. Trải qua thời gian ngắn, người ấy liền sanh về cõi con, làm bậc Bồ Tát A Di Việt trí. Nếu không đạt được nguyện này, thì con không giữ ngôi vị chánh giác. Thì đây là đoạn mà chúng ta cũng đã học một đoạn chú giải nhỏ, Thiền Trang xin đọc luôn. Về cụm từ nhất tâm niệm ngã, nhất tâm xem phần chú giải ở trước chỉ cho thật thể chân như của vạn hữu. Nay theo kinh này chỉ có niềm tin kiên định, không bị tâm khác làm cho dao động thì gọi là đó là nhất tâm. Như trong kinh, trong sách Giáo Hành Tính Chứng Văn Loại ghi: Tính nhạo là nhất tâm tức là niềm tin chân thật. Vì thế lũng chủ nói là nhất tâm vậy. Thêm nữa, trong quyển thứ 3 của Hoa Nghiêm Thám Hiền Ký ghi rằng nhất tâm là việc không có ý niệm nào khác. Thêm nữa, trong quyển thứ 4 của Ma Chỉ Quán nói nhất tâm là lúc tu pháp này mà nhất tâm chuyên trí, hoàn toàn không duyên theo điều gì khác. Chỉ trong tâm, không duyên theo tất cả sự vật nào khác. Và đoạn sau nữa là nói có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Hôm nay chúng ta xin phép vào luôn phần chú giải. Hiện thế tịnh nghiệp học nhân, đảng thâm tính thiết nguyện, xưng niệm danh hiệu, tức thị nhất tâm niệm ngã. Đó là như thế nào? Hiện thế là hiện đời, đời hiện nay. Tịnh nghiệp học nhân là người học tịnh nghiệp, tức là chúng ta là những người tu tịnh độ, để gọi là học nhân tịnh nghiệp hay là tịnh nghiệp học nhân. Đấy, và chúng ta cũng đang hiện đời hiện nay. Thì cái tiêu chuẩn nhất tâm ở đây đưa ra là gì? Thì ở đây nói rằng, Ngài Niệm Tổ nói rằng: Đảng thâm tính thiết nguyện, xưng niệm danh hiệu, tức thị nhất tâm niệm ngã. Chỉ cần là gì? Hay là chữ đảng này là hễ mà tin sâu được, À, thâm tín tức là tin sâu, rồi thiết nguyện tức là nguyện tha thiết, rồi xưng niệm danh hiệu. À, ngài nói luôn có hai kiểu, một là niệm, một hai là xưng danh hiệu. Nói luôn cả hai, tức là có người thì tu là đọc danh hiệu thì gọi là xưng, ví dụ chúng ta đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân, thì đó là gọi là xưng. Còn khi niệm tức là ta nghĩ nhớ đến Phật, nghĩ nhớ đến Phật thì nghĩ nhớ đến danh hiệu thì cũng được, về đó là niệm. Thì ở đây nếu mà được như vậy, nhưng có điều kiện, điều kiện là phải tin sâu và nguyện thiết, nguyện tha thiết đó. Nguyện tức là mong muốn vãng sanh một cái tha thiết. Tin sâu là tin có Đức Phật A Di Đà, có 48 loại nguyện, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin rằng niệm Phật mình có thể vãng sanh và mình có thể tin vãng sanh. À, tin nếu nói đầy đủ là 6 niềm tin của Đại Sư Vô Ích. Tức thị nhất tâm niệm ngã, tức là đó tính là, tức là nhất tâm niệm vọng. Như vậy tiêu chuẩn này không quá khó đúng không? Hôm nay có người ở nhất tâm làm sao đúng không? Thì nhất tâm là gì? Ở đây á, tiêu chuẩn của Ngài Hoàng Niệm Tổ chắc là sợ chúng ta không có tin vào mình, cho nên Ngài hạ cũng xuống khá thấp. Chỉ cần là gì, hiện đời chúng ta, những người tu học như chúng ta, quý vị chỉ cần là hễ mà tin sâu được và nguyện thiết được, rồi xưng danh hiệu, xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vân vân, thì đó chính là nhất tâm niệm con ở trong kinh văn này. Thì nói như vậy thì phải có dẫn chứng. Thì tiếp theo Ngài có dẫn chứng cho chúng ta. Như Thiện Đạo Đại Sư viết, như là Đại Sư Thiện Đạo nói, Đại Sư Thiện Đạo là một vị tổ của sư của Tịnh Độ Tông chúng ta rất nổi tiếng rồi, tương truyền rằng Ngài là A Di Đà Phật Ta Lai. Nhất tâm chuyên niệm Mi Đà danh hiệu, hành trụ tọa ngọa, bất vấn thời tiết cửu cận, niệm niệm bất xả. Đó, thế là đây Ngài nói nè, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu của Đức Di Đà. Đó, chúng ta phải nhất tâm nha, mà chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật Di Đà chưa được, chưa rõ ràng, và bàn sau nói tiếp. Hành trụ tọa ngọa, hành là đi, trụ là đứng, tọa là nằm. Tọa là ngồi, ngọa là nằm, tức là bốn oai nghi trong, thì trong đời chúng ta thì hàng ngày chúng ta lúc nào bốn cái tư thế đó không, hoặc là đi, hoặc là đứng lại, hoặc là ngồi, hoặc là nằm, thì phải để như thế nào? Bất vấn thời tiết cửu cận, niệm niệm bất xả, là không có lụng rằng cái thời tiết nào, cái thời gian nào, thời tiết tức là kể thời gian là dài hay ngắn. Đó. Cái chữ cận là ngắn, còn chữ cửu là dài. Niệm niệm bất xả là từng niệm niệm mình không có bỏ mất, không có rời mất danh hiệu Phật. Đó, nói thì nghe dễ đúng không? Nhưng mà trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, làm sao không bất kể thời gian dài hay ngắn, tức là mình đi dài, là đi lâu, hay là mình đi có chút xíu, mình bước mấy bước, hoặc mình nằm dài, hay là mình nằm một chút thôi rồi ngồi dậy, hoặc ngồi đó, mà lúc nào cũng mỗi niệm á, niệm niệm tức là từng niệm luôn luôn không có bỏ rời danh hiệu Phật, không bỏ rời nhớ đến Phật, thì như vậy mới gọi là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu. Nghe tới đây thì chúng ta thấy là chúng ta chưa có nhất tâm đúng không? Cho nên cái chữ trong kinh Vô Lượng Thọ mình đọc hoài nhưng mình tưởng nghe dễ ha. Nhất tâm niệm ngã, tức là nhất tâm niệm con, rồi mới có đằng sau nói trú dạ bất đoạn, mà tức là ngày đêm không có gián đoạn, thì tới mới đến lúc lâm chung con mới cùng chư thánh chúng vân vân đó, các vị Bồ Tát tới tiếp dẫn. Còn mình thì mình đâu có gieo nhân, cái nhân đằng trước nha, cái quả đằng sau. Quý vị thấy kinh văn rất rõ ràng, mà tại mình lơ là, mình cứ nghĩ dễ ăn đúng không? Quý vị thấy đâu dễ ăn đâu, đằng trước nè, nhất tâm niệm con nè, ngày đêm không gián đoạn nè, thì Thì đến lúc lâm chung con và chư bồ, chúng Bồ Tát đó mới hiện tới đằng trước mặt. Như là cái nhân ở đằng trước này nè, nhân là có hai câu nè, nhất tâm niệm ngã trú giả bất đoạn nè. Thật ra cái nhân đằng trước còn nghe danh hiệu con nữa. Nhưng mà ít nhất là nhân như vậy. Nhưng mà mình có cái trú giả bất đoạn hay không, hay là nhất tâm niệm ngã hay không, à, cái này phải xem lại. Người niệm Phật thì đông, nhưng mà thường hay quên mất Phật hiệu, đúng không quý vị? Chúng ta thì giống như do nghiệp báo, hay nói là thói quen, huân tập, phiền não, nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên dù là gặp được Phật Pháp, dù được gặp được Pháp môn tuyệt vời, thù thắng như chúng ta hiện tại, nhưng mà tu thì không có rố ráo được. Vì sao? Vì gì cái một hồi quên niệm danh hiệu. Thiền Trang không nói quý vị, Thiền Trang nói Thiền Trang thôi. Niệm một hồi quên mất đó, hồi xưa quên nhiều lắm. Bây giờ dần dần nhớ được nhiều hơn. Chứ còn cái một hồi cái gì đó chuyện này quên mất hồi xưa, như mới nhớ thời gian mới tu học. Cái niệm hầu cái của nãy giờ mình không niệm Phật, mình đang nghĩ chuyện gì à, mình đang nhớ chuyện gì đó, thì mới quay lại niệm, thì nó đã qua mấy phút rồi đó. Có nhiều khi nếu quý vị bận biểu, có nhiều khi có qua cái khi cả nửa tiếng đồng hồ không nhớ đến Phật, đúng không ạ? Nhưng mà sau nhờ mình huân tập pháp lâu ngày, nhờ mình hiểu được đời là vô thường, hiểu được đời là giả tạm, vân vân, mong manh, vân vân, thì dần dần á, mình nhớ được Phật nhiều hơn và mình niệm được nhiều hơn. Thì cái thời gian á, hồi xưa là quên nhiều, nhưng mà sau này thời gian nhớ nhiều, nhưng mà vẫn chưa làm được là liên tục, đúng không ạ? Thầy Thiện Trang thấy bây giờ niệm Pháp thì dễ, chứ còn niệm Phật cũng không liên tục được. Tức là niệm Pháp là sao? Là thấy những cái việc gì trên đời đều thấy vô thường, đều thấy nó không có bền chắc, và thế gian này chẳng có gì mong muốn, chẳng có gì lưu luyến. Quý vị phải có cái tâm niệm đó, quý vị tu mới được. Nếu mà quý vị mà cứ thấy thế gian này nó thật, là thấy đời còn nhiều thứ để đáng đeo đuổi quá, vẫn còn tính thế gian này dài dằng dẵng, thì mình thấy là chưa, quý vị vẫn là người niệm Phật chưa thể nào chuyên tâm được. Thì đang nói là chuyên tâm chứ chưa nói nhất tâm. Chuyên tâm chưa làm được. Vì sao vậy? Vì mình còn mê quá mà. À, mình chưa có giác ngộ. À, cho nên quý vị phải thường nghe những cái bài nhắc nhở vô thường. Quý vị xem đi. Ở đời đúng không? Mình sanh ra trong đời. Một đứa nhỏ sanh ra ngơ ngơ ngác ngác. Mười mấy năm trời. Hai mươi mấy năm bắt đầu. Mới bước vào chân chốn hồng trần. Biết cuộc đời là không như là mơ. À, hồi nhỏ lớn lên học lên cấp 3 phổ thông là nhiều ý chí, nhiều mơ mộng lắm đúng không? À, thậm chí cấp 2 rồi nhiều cha mẹ thầy cô vân vân giúp cho mình gây dựng những cái niềm tin là tương lai giàu có, làm giám đốc nhà hàng xe hơi rồi vân vân, rồi đi du lịch khắp nơi. Nhưng mà tới năm 10 học tới năm 18 tuổi cấp 3 biết rồi đó, mình không đi nổi ở trường đó rồi đó. À, học không được là gia cảnh mình không đủ để đi học ở trường đó rồi đó. À, dần dần là cái hy vọng, cái niềm tin nó nhỏ chút xíu. Xong rồi đi, nếu mà giả sử đi học thêm mấy năm đại học, cao đẳng hay học gì đó vân vân, là thấy ra trường rồi bắt đầu cũng còn hy vọng nhiều lắm. Nhưng mà sau khi ra làm, nhìn xung quanh mấy anh chị thở trước, mà mấy anh chị lớn hơn con thế hệ trước, bắt đầu thấy khổ rồi đó. Vậy là thấy khổ là gì? Hóa ra đời không như ngờ mơ, đúng không? Đó, tưởng là một túp điều tranh hai trái tim vàng không được, hóa ra là không phải như vậy, mà hàng ngày phải chạy đi kiếm tiền để nuôi ăn, trả tiền điện tiền nước. Có nhiều người lên Sài Gòn, thành phố Hà Nội, các thành phố lớn ở mười mấy hai chục năm trời mua không nổi cái nhà, vẫn thuê một cái căn phòng nhỏ mấy mét vuông đó, mười mấy mét vuông gì đó là nhiều lắm rồi. Rồi ở đó nó một cái phòng vậy thôi, mà thậm chí cái phòng nó không được ở riêng, nó ở chung mấy người nữa, hợp cho gia đình ở chung. Rồi cũng trả đi làm, trả tiền thuê mấy tháng, mỗi tháng như vậy, không có dư giả gì hết. Rồi con thì có sinh con mới đầu thì mơ ước ghê gớm đúng không? Nhưng mà thôi, linh thoảng nó đau, nó ốm, làm tốn mớ tiền. Rồi nuôi con mới đầu dễ nghe, bảo sao nó nghe vậy. nào là niệm Phật đi con, học pháp đi con, đọc cái gì đó vân vân. Nhưng càng lớn nó càng khó chịu, nó càng không nghe mình, và cuối cùng nó đi luôn, tức là nó theo con đường của nó không còn theo mình nữa. Rồi đến ngày già đó, đến khi đó mới phát hiện ra là hóa ra đời là huyễn mộng, mình mong muốn nó không được, vì mình không thể thay đổi tất cả thiên hạ. Và mình biết rằng lúc đó biết rồi thì cũng đã muộn rồi. Muộn rồi là sao? Vì lúc đó ta đã mang trót nghiệp vào thân, thân thể cũng đã bắt đầu yếu đuối, không còn mạnh khỏe như xưa. Thỉnh thoảng nó lên những cơn đau, nó lên những cái đợt vô thường, người thì mệt mỏi. Dù có quý vị có nhiều tiền, nhiều bạc cũng không thể nào hưởng thụ được nữa rồi, đúng không? Huống hồ chi những người mà chỉ có lo sống cho qua cuộc đời. Lúc đó mới thấy rồi, trong kinh Phật nói đời là vô thường là thật. Lúc đó muốn tìm đến học Phật pháp thì học cũng không nổi, trí nhớ thì kém, học thì quên trước quên sau, đúng không? Rồi phiền não tập khí quá nhiều, học thì học thế thôi chứ nghe giảng thì hoan hỷ vui vẻ, đến khi ra thì không xài được. Và thấy là dường như mỗi năm trôi qua là vô thường nó càng ngày càng gần đó, đúng quý vị có cảm giác không? Hồi xưa khỏe mạnh lắm, tung tăng rồi vui vẻ, nhưng mà bây giờ quý vị lên bốn mấy năm mấy tuổi đi, quý vị tung tăng nổi không? Giả bộ lên tung tăng một chút xíu rồi cũng mệt rũ rượi à, hết binh, cái trạng thái gọi là bây giờ gọi là hết binh, mệt mỏi. Và lúc đó quý vị mới thấy rằng Phật pháp có giá trị. Cho nên những bạn trẻ chưa trải nghiệm, cho nên là thấy Phật pháp chưa có giá trị, không thèm nghe, không thèm học, kêu đó là dành cho ông già bà cả, dành cho những ông bà giống cha mẹ mình thôi. Nhưng mà đâu có biết rằng nó quay, dòng đời nó quay nhanh lắm. Tuổi trẻ thì có thời gian, lớn lên chút á, trung niên á, thì bận bịu mà không có thời gian. Đến già thì có thời gian, nhưng mà sức khỏe và tiền bạc nhiều khi không có. Muốn tu phước cũng khó, và muốn làm phước cũng khó, mà muốn tu hành sức khỏe không cho phép, trí nhớ trí tuệ không cho phép. Dù có muốn thông tam tạng kinh điển cũng không được nữa rồi. Và cứ thỉnh thoảng đau ốm nó nhắc nhở mình suốt, thần tử thần gửi, gọi là sứ giả của Diêm Vương nó gửi thư suốt, không biết đi ngày nào, đúng không? Nói theo tinh thần của kinh A Hàm chúng ta thấy như vậy. Và lúc đó thì quý vị còn mới thiết tha tu hành thì cũng hơi khó, nhưng mà khó hơn nữa là gì? Mình cái tập khí nó quá quen, niệm Phật không bao lâu thì lại quên. Cho nên thiền trang chỉ bí quyết là gì? Hãy nhớ vô thường. Hãy nghĩ rằng đừng nghĩ rằng thời gian này lâu dài, mình không sống được bao lâu đâu, chết một cái thỉnh thoảng thoáng chốc, mấy tháng sau làm một con heo, một con gà rồi lên bàn cho người ta ăn, hoặc là đọa là một con gì đó, chỉ có nhanh lắm, không nó mấy tháng đâu, đó là con heo con gà đó. Còn nếu như những loài động vật nhỏ thì mấy ngày sau nó đã chuyển thêm một đời nữa rồi, nhanh lắm quý vị. Nó quay qua quay lại là xong rồi, dòng luân hồi nó tiếp tục như vậy, chết ở đó rồi nó ở trong đó. Nên thân người thì khó được, Phật pháp khó nghe là sự thật, chứ không phải mình nói lý thuyết. Rồi một ngày nào đó thì mình mới quay lại, bao giờ mới biết được thân người. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện ở khi mà thời Đức Phật đúng không? Đó, kỳ viên tịnh xá xây dựng đó, cho ngài Xá Lợi Phất tới để mà xây dựng đó. Thấy có một cái ổ kiến đó, Đức Phật nói bảy đời chư Phật, bảy chư Phật đã ra đời rồi mà tổ kiến đó vẫn là thần kiến. Bảy đời đó là từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Tu Lô Tôn, Phật A Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca. Tổng cộng đó là 91 kiếp rồi. 91 kiếp rồi mà kiến chết rồi vẫn làm kiến, không thay đổi. Và Đức Phật cũng không nói rằng bao giờ nó hết cái thân kiến đó. Cho nên nghe như vậy á, mình phải thường nhắc nhở như vậy thì mình tu hành mới ra mới vững vàng được, mới nhất tâm được. Chứ còn niệm một chút cái nghĩ con, nghĩ chồng, nghĩ thật ra quý vị có nghĩ nhiều cũng vậy thôi. ai là lớn lớn rồi biết đúng không, đến cuối cùng mình mong là sinh con để mai mốt nương tựa, nhưng mà con gái lớn lên thì nó theo thằng khác nó tiêu ha, con trai thì nó lớn lên thì nó theo con gái người ta và nó không nghe lời mình, mà nó thậm chí nó nghe con gái người ta, ít có đứa nào mà nghe mình đó, mà đứa nào nghe mình thì con gái người ta nó bỏ đấy, thông thường là vậy. Tại vì sao? Cái một người không thể dành một lúc cho hai người được đấy, lúc nào cũng vậy à. Cho nên là tại sao có chuyện gọi là mẹ chồng nàng dâu, tại vì hai người đều dành một ông mà đó, dành cái gì, dành cái tình cảm đó. Mà bởi vì nghe người mẹ thì không nghe người 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 vợ, mà nghe người vợ không nghe mẹ, mấy khi nào mẹ chồng với nàng dâu hợp nhau đúng không, toàn ăn gia tới chủ gặp nhau mà mà không ăn gia tới chủ thì cái nhận thức của mỗi thế hệ cũng mỗi khác, thế hệ trước họ nhận thức khác thế hệ sau. Cho nên quý vị hãy nhìn nhận như vậy, quý vị thấy cuộc đời không có đáng gì đâu. Nó Đức Phật thì nói là hãy cầu ra khỏi sanh tử, bởi vì mọi thứ trên đời đều khổ. Đức Phật đó trong kinh A Hàm hay là kinh Nikaya, Đức Phật nói nỗi khổ trong địa ngục là gì? Ngài lấy một ví dụ như thế này là giống như một người tội nhân bị tội hành hình, vua ra lệnh buổi sáng đâm cho 300 ngọn giáo, đâm 300 ngàn giáo buổi sáng, đâm đến nơi vậy rồi mà chưa chết nữa, rồi buổi trưa đâm 300 ngàn giáo rồi chưa chết nữa, buổi chiều đâm 300 ngọn giáo. Mà cái nỗi khổ đó mà quý vị, ngọn giáo đâm nát người như vậy mà Đức Phật nói cái nỗi khổ đó so ra với nỗi khổ trong địa ngục không là gì. Đó, nghe như vậy mới sợ, đó là địa ngục mà chúng ta đi vào cũng nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta ra do nó cách ấm quên. Chứ nếu mà quý vị nhớ lại đời xưa quý vị sợ lắm, không dám, không hó hé nghĩ lung tung. Mà chúng ta học bây giờ học tới A Di Đà, quý vị biết mỗi lần suy nghĩ, nghĩ nhớ về cái gì là chúng ta đang đóng góp gửi tài khoản ngân hàng cho cái xây dựng cho cái ngôi nhà ở cảnh giới đó. Ví dụ chúng ta sân lên một sân là chúng ta đang gửi tiền vào ngân hàng địa phủ để chúng ta xây dựng cái địa ngục cho mình, đúng không? Rồi chúng ta nếu mà chúng ta tham lam một chút là chúng ta đã gửi thêm tài khoản ngân hàng vô cái ngân hàng gọi là ngân hàng ở chốn ngạ quỷ, xây dựng ngôi nhà ở trong đó, mai mốt vô ngạ quỷ để hưởng thụ, không phải hưởng thụ phước báo mà hưởng thụ khổ đau. Rồi cũng vậy, mỗi lần mình vui vẻ bố thí một chút là mình đang gây nhân thiên, đã gửi tài sản khoản, gửi tiền vào nhân thiên và cõi người cõi trời. Mỗi lần si mê một chút như đắm say trong sắc dục, vừa nghĩ mê người nào đó vân vân, đó là đang gây sự nghiệp, tạo sự nghiệp, đầu tư chứng khoán, ngân hàng cho cái đầu tư cho gì, vốn cho con đường súc sanh tham ăn vân vân đó, những cái đấy. Cho nên đó gọi là gì, đạo duyên mình đã đang tạo, và như vậy mỗi lần như vậy đều là đang làm như vậy. Và cái đó cũng là gì, những cái nghĩ đó nó cũng là vật thực duyên ở trong A Tỳ Đàm chúng ta đã học. Và quý vị thấy cứ hàng ngày nghĩ như vậy, mình phải đo coi mỗi ngày mình nghĩ về cái gì nhiều. Và nếu mình nghĩ về Phật nhiều, niệm Phật nhiều, không có thời gian để nghĩ lung tung tăng tan, thì xin chúc mừng quý vị đời này cơ hội ra khỏi sanh tử chắc là ngon lành rồi. Còn nếu như vẫn còn mê say trong thế gian thì nói thật, có lẽ đời này có thể mình vẫn còn phải ngập nặng tiếp và sẽ chờ thêm cơ hội nào khác trong tương lai. Và tương lai đó có thể nó tính bằng kiếp, kiếp số dài xa, không biết bao giờ. Cho nên nếu người thật sự sợ sinh tử luân hồi, biết được thực tế thì chắc chắn sẽ buông xuống. Khi buông xuống rồi thì niệm niệm sẽ không rời câu Phật hiệu. Ít nhất mình không nhớ, không rời Phật hiệu cũng nhớ trong Phật Pháp. Tư duy chánh Pháp thì cái tâm tư duy Phật Pháp, tư duy chánh Pháp đó cũng ngon lành. Cho nên hôm bữa có đồng tu hỏi tu làm sao chắc chắn. Thiền Trang nói chắc chắn nhất quý vị hãy chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Chứng sơ quả Tu Đà Hoàn mới chắc chắn. Đó, lúc đó quý vị niệm Phật vãng sanh là chắc chắn. Còn lại dưới sơ quả tu đồ hoàng thì chưa chắc nha, chưa chắc chắn. Vậy thì sơ quả tu đồ hoàng thì đã chúng ta đã nói rất nhiều rồi đúng không? Đó, bữa rồi vừa rồi đó, hạ thêm mấy tầng nữa xuống thấp 9 tầng. À, thành ra 8 tầng ở dưới nữa. À, sơ quả tu đồ hoàng còn có 7 tầng ở dưới, tức là để đoạn 3 phải phần kiết sử. Kiết sử đó là thân kiến với cấu thủ và nghi, mình có 8 tầng, có 7 tầng ở dưới nữa. Hoàn toàn có thể làm được nếu như mình cố gắng, mình làm từ từ, mỗi ngày làm chút. Và khi nào đó biết đâu quý vị ngày nào đó nghe ra quý vị giác ngộ, chứng đắc, à, chứng sơ quả tu đồ hoàng thì mình yên tâm. Còn không được sơ quả tu đồ hoàng thì thôi mình ráng vô địa vị thứ 3 trong tứ gia hạnh. À, tứ gia hạnh còn dễ hơn nữa. À, địa vị thứ 3 thiền trang nghĩ là sơ quả tu đồ hoàng có thể khó, nhưng địa vị thứ 3 là nhẫn vị. À, noãn đảnh nhẫn thế để nhất vị đó, thì mình thấy cần nhẫn vị thì dễ hơn nữa, thì từ đó về sau quý vị không đọa vào đường ác nữa. À, từ đó ra đây yên tâm nha. Còn nếu như mình chưa tới những vị trí đó thì xin lỗi, còn hên xui. À, giống như là đến lúc mà mạng chung thì nó giống như xổ số vậy đó, quay quay hồi bóc ra trúng số nào hên xui. À, không phải sáu đường luân hồi đơn giản mà nó phức tạp vô cùng, từng ý niệm nó bóc từng dòng nghiệp ở trong đời quá khứ, những cái chủng tử nghiệp đó nó đến lúc nào thì mình đi lúc đó, và một khi đi rồi thì nó lại kéo theo một dòng nghiệp mới. Giống như mình đã rớt xuống sông rồi nước nó cuốn, nó cuốn thì nó cuốn đi luôn chứ không phải là quý vị mò lên dễ đâu. À, quý vị nhớ hiện tại chúng ta còn ở trên có đường lựa chọn. À, dễ đúng không quý vị? Bây giờ ai ở nước ngoài dễ hiểu hơn nè, là đi mà đi mấy cái tuyến tàu metro đó, đi mấy cái chuyến tàu điện ngầm rồi đó, quý vị tới đó quý vị lỡ lên con tàu đó rồi là quý vị đi cái đường khác, muốn quay trở lại cái vị trí nào đó mà đúng theo ý trên mình rất là lâu, mình sẽ đi bao nhiêu trạm nữa, quay qua quay lại đón trạm này đón trạm kia. À, giống như con đường nó lỡ lạc rồi. À, thôi bây giờ nói ví dụ này cho quý vị dễ hiểu hơn. Ở Việt Nam á, quý vị giống như tới ở Sài Gòn đi, ở thành phố Hồ Chí Minh, tới ngã tư Thủ Đức đúng không, chưa tới ngã tư Thủ Đức mà mình đi tới cái đường, cái chỗ cái quận chín á, nó có cái cầu vượt quận chín á, nó cầu vượt ngay chỗ gần Đầm Sen gì đó. À, thì quý vị đi tới đó quý vị chỉ cần lạc đường thôi, mình nhắm cái hướng khác lộn thôi, lộn đường rồi mình biết là nó lộn rồi đó. À, mình đi qua cái vòng binh, cái vòng xoay đó, mình quay 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 cái vòng cái mấy cái vòng xiến nó xoay dữ đó, mình nghĩ là mình đi cái đường nó đúng, nhưng mình lỡ phát hiện ra rằng à nó sai rồi, thì quý vị muốn đi vào Thủ Đức nữa, đi vào cái hướng gọi là xa lộ Hà Nội á, để đi vào giống như như đi vô quận quận chín mà đi theo cái đường đó, là quý vị vòng một cái vòng cũng khá xa. À, mình biết sai rồi đó mà còn vòng xa như vậy, mai mốt á, lỡ mình đọa xuống làm súc sanh rồi, giả sử cũng nhớ có biết thì cũng muốn quay trở lại khó lắm quý vị. À, và đời tương lai có ai thuyết pháp cho mình nghe nữa, ai có cái điều kiện để tu không? Cho nên là hãy ngày ngày nhớ như vậy thì tự nhiên ấy mình dễ tu. À, mình tự nhiên mình tu hàng công phu nó đắc lực thôi, niệm niệm sẽ đắc lực và mỗi câu Phật hiệu sẽ là phước báo, và hàng ngày mình luôn tư duy như vậy, đó là bí quyết để tu hành không thoái chuyển. Thiện Trang nói là Thiện Trang chỉ có bí quyết là cứ hàng ngày nhớ như vậy, cho nên nhớ hoài thì dần dần nó cũng thấy là hình như mình được tự tại hơn trước mọi sự xảy ra trong đời. Bởi vì sao? Đời là vô thường mà, mạng sống cũng không biết bao lâu, tất cả mọi thứ thế gian này vô thường, có gì đâu đắm chắc, vậy mà mình còn mong cầu cái gì nữa. À, càng có mong cầu nhiều thì khổ nhiều. Mình vẫn làm, mình vẫn hy vọng là nó sẽ tốt đẹp, nhưng mà không được thì thôi đó, tới tự nhiên là đó. Quý vị cứ nhớ công thức đó là quý vị sẽ làm được cái đoạn này của Đại sư Thiện Đạo nói, có nghĩa là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Đức Di Đà, và trong bốn toai nghi đi đứng nằm ngồi, không kể là thời gian lâu hay mau, thì quý vị đều niệm niệm không có xả, thì tức nhất tâm niệm Phật. À, đó là đó tức là nhất tâm niệm Phật. Đó, đó sao nhớ nha. Như vậy là nhất tâm niệm Phật. Cái tùng sự nhập lý, thả sự trung cử thể thị lý giả. Cái chữ cái là gì? Bởi vì từ sự mà vào lý, từ sự đây là từ sự nhất tâm vào lý nhất tâm. Đó, mình cứ niệm như vậy là niệm trên sự đó, nhưng mà một hồi nó sẽ vào được lý nhất tâm. Cái chữ thả này là hơn nữa là trong sự, sự trung tức là trong cái sự thì toàn bộ, chữ cử thể là toàn bộ là lý. Cho nên nếu mà niệm được một hồi từ tự nhiên nó thành lý thôi, từ sự là lý chứ không cần phải hiểu nhiều đó. Tức là cách niệm pháp môn niệm Phật là vậy, mình cứ thật thà niệm. Người học tịnh nghiệp đời nay hễ nếu tin sâu nguyện thiết, xin niệm danh hiệu chính là nhất tâm niệm con. Như Đại sư Thiện Đạo nói, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Mi Đà, đi đứng ngồi nằm không kể thời gian dài hay ngắn, từng niệm không rời, đó là nhất tâm niệm Phật. Bởi vì từ sự vào lý, hơn nữa trong sự toàn bộ là lý vậy. Ở đây đoạn sau nói là nếu như mà quý vị muốn được lý nhất tâm là, thì quý vị cứ tu sự một hồi cũng có lý thôi. Còn những người căn tánh tốt họ sẽ được vào được tự lý. Thì cái đó là rất ít có người như vậy. Chúng ta cứ tu niệm Phật như vậy, siêng năng niệm Phật. Ở đời gọi là cần cù bù thông minh, đúng không? Mình cái siêng năng là tinh tấn nỗ lực, mà tinh tấn đây là tinh tấn trên tâm nha, chứ không phải tinh tấn trên thân không. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 chúng ta thấy nó rất rõ là nội ngoại nhược trì hoãn, nội độc sự cấp. Đó là bên ngoài dường như là mình chậm chạp, không có gì siêng năng tinh tấn, nhưng mà trong tâm thật sự rất tinh tấn. Và cái sự tinh tấn của mình nó tu là nó thể hiện ở cái tâm. Cho nên có nhiều người, quý vị thấy, dù rất là tinh tấn, rất là nỗ lực, mỗi ngày thời gian có thể là sáng, thời khóa tối, vân vân, không có bỏ, thậm chí thường xuyên tu rất là dài, ngày này qua ngày nọ, nhưng mà tu theo năm tháng, mình không giấu được thiên hạ. Không giấu được thiên hạ ở chỗ nào? Cái mặt nhìn nó càng ngày càng khó chịu. Cái mặt nó nhìn nó xanh, nó sơi và nó phiền não nhiều. Thì cái đó chứng tỏ là gì? Công phu không đắc lực. Chỉ có được hình tướng, không có nội dung. Có nghĩa là cái tâm không thay đổi. Mình tu, mình cái tưởng là mình lén, mình giấu được thiên hạ. Nào mình có thể tôi thấy live stream hay làm gì đó, vân vân, tu mọi thứ rất là tốt. Thời gian lúc nào cũng đầy đủ. Nhưng mà hồi ấy, thì cái mặt nó sao mà nó khó chịu quá, đúng không? Nó xấu đi. Nó xấu đi không phải là xấu về cái hình sắc, mà nó xấu tướng cái kiểu là sân si. Nó, người ta nhìn mình thấy khó chịu, khó gần. Rồi thấy sao nó điệu điệu sao đó, đúng không? Đó, chứng tỏ mình đã âm thầm có những cái toan tính suy nghĩ gì về không tốt trong tâm. Quý vị thấy hay lắm, Phật pháp hay lắm. Bởi vì tâm pháp mà, từ tâm nó sẽ sanh ra tướng. Mới đầu không sao, nhưng mà dần dần những người nói dối hoài cái tự nhiên thấy mặt họ điệu điệu rồi người mà sân nhiều cái tự nhiên thấy mặt họ sân ghê lắm, nhìn không giống nhìn nữa đó, rồi vân vân, họ không có từ bi, dần dần nó thiếu ngay. Cho nên đừng có lừa được, không lừa được chính mình đâu quý vị. Và tu đó là tu cho chính mình. Cho nên nhiều người si mê, cái người mà không có trí tuệ tự nhiên mà nhìn mặt cũng biết luôn là cũng có thể hiện ra. Cho nên là từ tâm nó sanh tướng. Còn người mà tu có công phu, dù quý vị có thể không có lên thời khóa rồi vân vân, ngồi ở nhà rồi vân vân, không thấy tu hành gì ghê gớm hết á, nhưng mà tự nhiên họ thấy hoan hỷ vui vẻ, nhìn mặt thôi phúc hậu hiền lương. Càng tu thì càng hiền xuống, đúng không ạ? Hiền xuống đây là gì? Mặt nó hay hiền, từ bi hơn, trí tuệ sanh, vân vân. Đó là tu đúng rồi. Còn mặt kẻ tu hội giống Atula, giống La Sát là tiêu rồi đó. Ra đang đi sai đường là đó. Cho nên mình phải soi rọi. Và quý vị coi, quý vị để ý đi, có những người có những công phu, khi họ vào công phu là họ giống như Phật Bồ Tát đấy, rất là tuyệt vời, đúng không? Quý tự nhiên nó tướng đổi, tướng nó đổi đẹp ra mà nó từ bi dễ chịu lắm. Nhưng mà tới thời gian họ mất công phu rồi đó, là nó trở lại bản chất của họ phiền não như xưa. Cho nên đấy là gì, công phu cũng khó duy trì. Mà công phu á, Tiền Giang nói công phu thiền quán á, ai tu được thiền quán sâu á, tức là mình vô quán pháp và vô ngã, quán pháp vô thường, thường thường nghĩ như vậy đó, nhờ cái tâm mình niệm niệm vì chúng sanh hay là niệm niệm vì giải thoát sanh tử vân vân á, ấy, những người đó thì người ta đi được lâu dài. Còn quý vị thu ngồi nhập định rồi vân vân, tu tụng bao nhiêu bộ kinh vân vân, thì cái thời gian sau á nó có hạn chế, nó hạn chế hơn là tại vì nó được lúc đó, không duy trì không được. Và thông thường theo năm tháng sức khỏe mình có vấn đề, mình không có duy trì được nữa. Lúc trước mình lấy thời gian để mình đè, nhưng mà dần dần mình cũng không đè nổi vì lâu ngày nó đuối. Cho nên là hãy hiểu cách tu, nhớ làm sao đó, bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi, dù trong nhà tắm, nhà vệ sinh, dù đang nấu ăn, dù đang rửa chén, dù đang quét nhà, đang làm gì, cũng nghĩ rằng mỗi việc làm chúng ta đang là tâm phải thanh tịnh, đang nghĩ về Tây Phương Cực Lạc, nghĩ về Đức Phật A Di Đà, nghĩ về chúng sanh. Ví dụ nghĩ thế nào, nghĩ Đức Phật ngày xưa, ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo phát ra 48 đại nguyện, ngài vất vả tu tinh tu vô lượng kiếp ngài mới thành công như vậy, ngài sẵn sàng hết xả bỏ mọi thứ đó. Nghĩ đến Đức Phật Thích Ca, ngài đã từ bỏ cung vàng địa ngọc vào trốn rừng thao sâu núi thẳm, khổ hạnh lắm, tu hành vất vả bao nhiêu năm để mới tìm đến đạo vàng đó, để mà thuyết pháp chúng ta. Nghĩ đến những chư tổ tịnh độ, chư tổ các đời của các tông phái đã nỗ lực bao nhiêu để phiên dịch những kinh điển này cho chúng ta và truyền giáo pháp cho chúng ta, vân vân. Cứ nghĩ như vậy thì quý vị luôn luôn thấy rằng việc mình làm nó không là gì cả. Tại vì sao? Các ngài quá vất vả, các ngài quá khổ đó, còn ta sướng, ta chỉ hưởng những điều đó, thì mình thấy mình hạnh phúc, mình may mắn. Thì quý vị sẽ không trách đời, trách người. Quý vị thấy ngài Huyền Trang á, đi từ Trung Thổ Đại Đường, Đông Độ Đại Đường đấy, là từ Trung Quốc á, mà sang tới Ấn Độ rồi trở về, đi suốt 17 năm trời, đi khổ như vậy để thỉnh kinh về cho bây giờ mới chúng ta mới có Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh vân vân, kinh kim bao nhiêu kinh thế này kinh kia. Đó là ngài Huyền Trang. Các ngài khổ đau khổ như vậy mà chúng ta bây giờ sướng quá mà còn than thân trách phận, nào là cái trách mấy cái chuyện không đâu vào đâu cả. Người ta là đang sung sướng cung vàng địa ngọc, hưởng với ba cái cung thành mùa, hay là dịch theo ngôn ngữ Việt Nam gọi bốn mùa, đầy đủ cung nữ vân vân, mà Đức Phật cũng bỏ thái tử sĩ là ta đó, bỏ đi vào rừng để tu hành, cắt mái tóc, đúng không? Thay đổi bộ quần áo vân vân, không đợi khổ hạnh để làm gì, tìm ra chân lý. Và đó là mới đời này, còn đời quá khứ ngài đã trải qua bao nhiêu kiếp cũng khổ như vậy để luyện tu đến thành. Ngày nay chúng ta quá sung sướng, chúng ta được hưởng gia tài, hưởng phước báo của các ngài, hưởng gì cái đường chân lý ngài đã vạch ra, mình chỉ các ngài đã vạch ra hẳn rồi, mình chỉ có đi thôi. Vậy mà còn than thân trách phận, người ta ơi con khổ lắm thầy ơi, chồng con ở thế này, con thế kia. Quý vị nhớ không, thái tử Tu Đà Đại Noa trong đời quá khứ, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, bố thí hết cả cung điện, bố thí cả vợ con để chôn trong rừng. Rồi quý vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị thấy cái phẩm 14 đúng không, phẩm 14 đấy, hình như thì phẩm 14 hay phẩm 13 vậy, thì chăng không nhớ lắm, hay 12 đó. Thì có câu chuyện Đức Phật trong đời quá khứ vì muốn học Pháp mà sẵn sàng đi làm hầu cho người ta để học Pháp. Nó bao nhiêu như vậy, còn mình bây giờ mình ở nhà mình sướng quá mà, hàng ngày vẫn có cơm ăn, có chủ ngôi nhà, vẫn có bao nhiêu thứ để học Pháp mà học vậy, mà cho nên mình học nó không tha thiết. Còn người ta học rồi quên mình thì học cho người ta thành ánh đạo vàng, thành Phật rồi, đúng không? Nghe thành Phật rồi. Còn mình thì sao? Mình thì hưởng thôi. Bây giờ nghe lên nghe mà nghe Pháp quá dễ. Thời nay là Phật Pháp quá dễ. Vì quá dễ cho nên không trân trọng, không quý. Và vì không quý cho nên tu cũng không thiết tha, không có. Và Thượng Tinh Không nói là không, hôm nay không nghe thì mai nghe, mai không nghe thì mốt nghe. Còn trên YouTube đó mà, trên YouTube vẫn còn, trên Facebook vào đây vẫn còn, vân vân, đấy có đầy đủ đó mà. Rồi cuối cùng ngày nào đó vô thường diêm vương gọi thì lúc đó không còn thời gian để nghe nữa rồi. Và nên nhớ quý vị, những cái bài pháp mình nghe được hôm trước nó khác với hôm sau khác hôm sau nữa. Tuy cùng bài pháp đó nhưng mỗi thời điểm mình nghe sẽ khác nhau. Và có những người giảng thì nó khế với thời điểm hiện tại mình nghe. Giống như đang giảng về cái nạn nước, ngọn lửa mà giảng hoặc là tai nạn, thiên tai nó đang xảy ra thì nghe nó cảm động hơn là lúc sau này. Đúng không quý vị? Cái sau này nó qua mất rồi. Cho nên á, mình phải biết trân trọng thời cơ, thời tiết, nhân duyên mà tu. Đừng để rằng nó qua rồi thì không có nữa đâu, khó lắm. Mà khi cái niệm tâm á, cái gọi là bồ đề tâm á, nó yếu rồi đó, mà mình tu á, nhiều khi chỉ là để đối phó với thiên hạ, đối phó với thời khóa thôi. Còn nếu mà quý vị thật sự thiết tha thanh tử đó, là quý vị không cần ai bắt quý vị tu, quý vị cũng luôn luôn giữ chánh niệm, lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn những người mà suốt ngày mà để người ta nhắc là phải tu đi, tu đi, tu đi, rồi còn cãi nó kêu con đang tu mà thế này kia, là những người đó là có tâm không thử, không có tha thiết, thật sự là không tu được. Nói vậy để quý vị biết, mình tự đo lấy cái ý thức đo của mình, mình làm sao đến lúc nào đó mình tu để mà tâm mình tuyệt vời và không còn thời gian để mà nghĩ những cái vấn đề người khác nữa. Việc mình làm chưa xong. Cho nên bữa hôm qua trong học Phật Ấn Đáp á, Thiền Trang có lấy một ví dụ mà nói rất hay, quý vị cũng nên nghe lại, những người chưa nghe thì nên nghe lại. Đó là gì? Thiền Trang sẽ nói lại. Đó là mình tu hành á, giống như đi trên con đường. Thì có đi là có đến. Đời này mình đi thêm được đoạn đường dài thì sẽ mau đến. Mình đi ít quá, mình đi giữa chừng thì nó chưa đến. Thì cái, như vậy thì Trang lấy ví dụ hôm qua là gì? Giống như đào, hai người cùng đào một cái hố, mỗi người đào một cái hố. Thì cái người kia siêng năng ráng đào 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 mà hơi thì họ kêu đằng nào cũng mai mới xong. Nhưng mà ráng đào, hôm nay đào tới tối đêm khuya mệt mỏi đó mới nghỉ. Thì sáng mai họ dậy cái họ ráng họ đào thêm chút nữa xong. Là xong, họ nghỉ sớm khỏe rè. Không? Còn người kia cái đằng nào thì cũng ngày mai mới đào, cho nên là thôi hôm nay cũng đào, đằng này mai cũng đào mà hôm nay đào từ từ uống nước chút đã, lên uống chút cà phê, rồi kêu cái bánh ăn rồi đó, vân vân, cứ từ từ nghỉ ngơi thôi. Rồi thôi ông kia ông đào kệ ông, tới 10 giờ đêm ông chưa nghỉ, còn mình thì thôi mình cứ thôi trời tối rồi đi nghỉ đi, mai đằng nào mai đào. Thì mai hôm sau có được dồn nữa, hôm sau đào tới khi tối cũng chưa xong. Đó, cho nên là cái việc tu hành tinh tấn cũng vậy đó, việc tu hành vậy. Nếu quý vị dũng mãnh tinh tấn liên tục, dũng mãnh là dũng đến tâm trụ trong pháp tu, thì cái giống như người đào đó, đào cái hố đó sẽ gần xong hoặc là xong luôn trong ngày hôm nay, trong đời này. Nếu không thì nó lại gieo ra thời sau rồi. Đó là nói sơ sơ, bữa nay mới rỗng hơn chút nữa. Rồi đang đào á, chưa xong đúng không, ngày mai đào đến người kia ta là xong buổi sáng rồi, không có hố rồi, ok. Mình đào giữa chừng nghe mưa, trời mưa cái nước nó dần lên nó phả mất tiêu rồi, lại phải đào lại, mai mốt đào lại nữa. Có nghĩa là mình đời thứ hai mình tu chưa xong, rồi sanh tử nó tới, rồi mình lại phải làm lại ở đời thứ n nào đó, cứ quay như vậy. Và chúng ta đã là những người như vậy. Quý vị nên nhớ, chúng ta Thiện Trang tin rằng Thiện Trang với quý vị cùng xuất phát giống như Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, các ngài đều đã thành Phật, còn mình thì vẫn còn phàm phu trong đường sanh tử. Thì quý vị cứ nghĩ vậy, tại sao cùng như nhau mà có người thì thành Phật, có người thì còn phàm phu? Thì mình cứ nghĩ như vậy, rồi tại sao người ta giỏi như vậy, học pháp sâu minh như vậy, người ta tu trí tuệ như vậy, còn mình thì dở như vậy? Đấy. Tại sao người ta tinh tấn như vậy, mình dở, không có tinh tấn được? Đó thì mình cứ suy nghĩ như vậy, mình với người không khác nhau. Vậy thì do đâu? Do mình. À, tóm lại là do mình. Để từ đó mình không có thời gian nhiều để quan tâm đến thiên hạ, mà hãy quan tâm đến chính mình. Nha. Quý vị cứ nhớ vậy là quý vị tu tự nhiên nó tốt thôi. À, chứ đừng có suy nghĩ nhiều quá, tung tung tăng tăng, không có thời gian tu. Thì như Đại sư Thiền Đạo nói, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Mi Đà, đi đứng ngồi nằm không kể thời gian dài hay ngắn, từng niệm không rời, đó là nhất tâm niệm Phật. Bởi vì từ sự và lý, hơn nữa trong toàn bộ, trong sự toàn bộ là lý vậy. Thì cái phần này không có giảng cao về xử lý, để lúc khác. Dĩ thượng đệ thập cửu nguyện thị nhân, đệ chấp nguyện tắc thị kỳ quả giả. Có nghĩa là cái nguyện thứ 19 ở trên đó là nhân. Còn nguyện thứ 20, chữ chấp này là 20, thì chính là quả của nguyện đấy. Nguyện thứ 19 là gì? Quý vị nhớ không ạ? À, nguyện thứ 9 là nghe danh phát tâm. Nguyện 20 là được lâm chung tiếp dẫn. Như vậy nhờ cái nhân là nghe danh phát tâm thì mới được cái 20 là lâm chung tiếp dẫn. Nhược nhân như đệ thập tứ nguyện phát tâm niệm Phật, tắc lâm thọ chung thời, mi đà giữ cực lạc thế giới, chư Bồ Tát chúng đẳng là tiền lai tiếp dẫn. Nghĩa là nếu người như cái nguyện thứ 19 hay là theo cái nguyện thứ 19 mà phát tâm niệm Phật, chữ tắc này là thì lâm thọ chung thời. Thời là lúc mà cái mạng của mình sắp hết, cái thọ đó là thọ mạng, còn chữ lâm là sắp. Khi mà thọ mạng sắp hết, Đức Mi Đà và những chư Bồ Tát vân vân, tức là Thanh Văn vân vân, chúng ở thế giới cực lạc thế giới cực lạc đó, tiền lai tiếp dẫn, đó là đến trước, tiền lai là đến trước, tiếp dẫn, tiếp mà đoán tiếp và dẫn đường, dẫn lối. Hiện kỳ nhân tiền, là hiện kỳ nhân tiền, đó là hiện trước người đó, người ấy, tức là người mà phát tâm niệm Phật. Nếu chúng ta tu như vậy, kinh tu du gian, kinh tu du gian tức là trải qua thời gian ngắn, cái chữ tu du gian, tu du là ngắn, còn gian là thời gian, kinh là trải qua. Chỉ nga khoảnh, nga khoảnh là gì? Cái khoảng khắc, khoảng khắc. Thì chữ khoảng khắc này là thế nào? Cứ đại tập kinh, là theo kinh đại tập, tức kim chi tứ thập bát phân chung, tức là theo kinh đại tập, thì ngài đổi ra là chính là 48 phút hiện nay. 48 phút lâu dữ vậy. Thì ở đây Hòa Thượng Thông cũng không biết ngài có nói sao 48 phút lâu vậy. Thì đây là tại vì chú giải của ngài Hiện Tổ, Hoàng Hiện Tổ, ngài đổi ra Thiền Giang, thì để bữa nào Thiền Giang tìm coi cái trong kinh đại tập cái đoạn này nằm đâu. Và bộ kinh này, do là bộ kinh này là bộ kinh mà Thiền Giang chưa coi qua, cho nên Thiền Giang không biết mà tại sao mà đổi ra đến 48 phút vậy, lâu quá vậy. Mà tu du gian nhỉ, giống như trong kinh Vô Lượng Thọ đây có phẩm 32-33 đúng không, khuyến tấn, khuyến dụ sắp tấn hậu sanh Vô Lượng Thọ quốc á, mà tu du gian nhỉ, mà mình chịu trận ở đời này tới 48 phút nó hơi lâu đúng không, thì cái đây có vẻ là không hợp lý lắm. Tu du gian nhỉ đây là cái thời gian mà nó ngắn thôi chứ mà dài dữ vậy đúng không? 48 phút mới vãng sanh. Bỉ nhân tức vãng sanh cực lạc tịnh độ, tác a di việt trí bất thoái chuyển Bồ Tát. Đó là cái người đổi liền vãng sanh, tức là sanh về, mình nói vãng sanh, nói sanh về cực lạc tịnh độ, tức là tịnh độ ở cõi cực lạc. Tác a di vị trí, tức là làm a di vị trí Bồ Tát. Ở đây có mở ngoặc chữ a di vị trí, tức là bất khói chuyển, là Bồ Tát bất khói chuyển. Thì đằng sau có nói, cho nên là chúng ta cứ từ từ tìm hiểu. Nguyện thứ 19 ở trên là nhân, nguyện thứ 20 chính là quả của nguyện ấy. Nếu người theo nguyện thứ 19 mà phát tâm niệm Phật, thì khi mạng sắp hết, Đức A Di Đà cùng với chư Bồ Tát, vân vân. Ở đây phải coi vân vân hay là để làm sao cũng được. Ở thế giới cực lạc vân vân, đến trước mặt tiếp dẫn, hiện ở trước mặt người ấy, trải qua thời gian tu du chỉ khoảng khắc, căn cứ kinh Đại Lập thì là khoảng 48 phút hiện nay, người ấy liền vãng sanh tịnh độ cực lạc, làm bậc Bồ Tát A Di vị trí, tức là không thoái chuyển. Thì chỗ Bồ Tát A Di vị trí đằng sau có nói, cho nên Tiền Giang không giảng để tới đằng sau. Tóm lại là nếu theo chú giải này thì mình cứ ráng tu ha, nghe danh hiệu rồi, chúng ta biết nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi, chúng ta cũng đã phát tâm rồi, tu rồi, ráng mà tu đúng như vậy thì yên tâm. Tu đúng là sao? Đặng trên vừa nói, đó là kinh văn nói là phải gì? Nhất tâm niệm ngã, tức là phải nhất tâm niệm con, và trú dạ bất đoạn, tức là ngày đêm không dám đoạn. Phải tu như vậy thì đến lúc lâm chung, tức là lúc mạng sắp hết, Đức A Di Đà cùng với những chư thánh chúng, những vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc sẽ đến tiếp dẫn mình về vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và cái thời gian nó nhanh lắm, 48 phút thôi, khoảng 48 phút, lâu quá, không hợp. Thiền Giang nghĩ là cái chú giải này cần phải xem lại cái chỗ đổi là 48 phút. Bởi vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nói người ấy nhanh cái mở ra, giống như hoa sen ở thượng phẩm thượng sanh á, hoặc là ở phần thượng phẩm á. Khi mà người ta vãng sanh á là gì? Người ấy vừa thấy Đức Phật A Di Đà tới đúng không? Người ấy thấy Đức Phật thuyết pháp, này thiện nam tử, hay là bây giờ nói ngôn ngữ bây giờ là này ông đó, bà đó, hoặc là này con, con tên là Thích Thiện Trang, con nói một đời tu hành tinh tấn đó, đó chẳng hạn nói vậy, bên nay ta đến cùng với chúng Bồ Tát đến tiếp dẫn con về Tây Phương Lạc. Người đó nghe pháp như vậy rất là nhất tâm, do được gia trì mà nghe pháp hoan hỷ, mình gặp Phật, cả đời mình tu mình mong gặp Phật mà mới gặp Phật thật. Thì chắp tay cúi đầu, vừa cúi đầu ngước đầu lên thì đã thấy mình ở Tây Phương Cực Lạc. Như vậy căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ thì không thể là tu du gian này, thời gian đó không thể nào 48 phút được. Cho nên Thiền Giang nghĩ đó là một cái chữ có lẽ là bị nhầm lẫn thế nào đấy. Thiền Giang sẽ cố gắng coi lại kinh Đại Tập và kiếm coi tại sao đổi ra là 48 phút. Chứ mà theo kinh Quán Vô Lượng Thọ đó là trong cái có phẩm bản sanh đó, người đó vừa cúi đầu xong cái lên là ngước đầu lên là thấy ở Tây Phương Cực Lạc rồi, thượng phẩm thượng sanh đấy, rồi vậy mà thấy nó cực lạc rồi. Nhanh như vậy mà tu du gian phải nhanh như thế chứ, chứ còn nếu mà lâu quá, cho nên ở đây có thể là một cái sự nhầm lẫn nào đấy, chúng ta sẽ tra cứu sau nha. Mà điều đó không quan trọng, mình không quan trọng mà thời gian bao lâu, 48 phút cũng được thôi, 48 phút là chờ thôi, rồi cũng tới cực lạc thôi, ngồi trên tàu ngủ giấc rồi cũng tỉnh dậy rồi cũng có mặt ở Tây Phương Lạc được rồi, đúng không? Đó, giống như quý vị đi tàu mà lên, đi tàu đi xe vậy đó, lên mà xe êm ru, mà xe giống như máy bay rồi nó êm ru, nó đâu có gì đâu, lên 48 phút sau rồi tới bến cũng được, mà lên đâu có gì lo lắng nữa, đúng không? Đó, thì nên là 48 phút cũng được, cả không là nhanh như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Cho nên Thiền Giang nghĩ là đây có lẽ là đây một cái sự nhầm lẫn nào đó, có thể nó 48 giây không, có khi viết thành 48 phút à, tại vì cái chữ phân chung là phút mà chứ không phải giây cho nên là không biết tại sao lại ấy, không biết cái nhầm không, nhầm tại sao nhầm như thế, hay là người chú giải viết thêm vô nhầm Thì ở đây chúng ta cái hiểu như vậy ha. Dĩ thượng thị vi đệ chấp lâm trung tiếp dẫn nguyện. Tức là ở trên là nguyện thứ 20 lâm trung tiếp dẫn. Đấy, nguyện đây, đây là một nguyện trong 48 nguyện của Đức Phật Ami Đà. Thâm hiển quả giáo tha lực bất khả tư nghì chi phương tiện diệu dụng. À, chữ thâm á, thâm thông thường là tính từ á, thì mình hiểu là sâu sắc, sâu đậm. Còn ở đây mình phải hiểu là do cái chữ hiển này là động từ, thì tính từ không phải đứng trước động từ mà nó vào phó từ. Phó từ thì rất lắm, hoặc là mình có thể đổi từ cái chữ sâu sắc từ tính từ sang phó từ để ghép vào đây. Thì ở đây là phó từ, nó bổ nghĩa cho cái hiển là hiển bày sâu sắc. Đó. Cái thế nào phương tiện diệu dụng, phương tiện tức là tiện lợi, bây giờ gọi là những cửa hàng tiện lợi đó quý vị. Nếu mình vô cái cửa hàng đó, nó nhỏ nhỏ thôi mà nó có đủ đồ hết, gọi là tiện lợi đó. Mình đi đi đâu cũng gì đó, vô điện thoại bấm quẹt 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 cái lát sau quý vị mà ở Sài Gòn ở Hà Nội đó thì bấm bấm bấm, bấm chút đồ ăn nó tới đúng không, bánh pizza hay cái gì đó nó tới. Thiện Trang thì Thiện Trang không có phước báo cho nên Thiện Trang không có được bao giờ trải nghiệm cái đó. Nhưng mà thấy người ta trải nghiệm cái đó, thấy người ta trải nghiệm, người ta bấm 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 thế nào là tới trà sữa gì đó, trân châu cái gì đó tới. Còn Thiện Trang ở toàn cái khu gì đâu không, cho nên không có. Hồi xưa giờ không có thử cái đó, không biết. Không biết mà mình không có biết cái mấy. Nhưng mà đó là tiện lợi, thì cái chữ phương tiện chính là tiện lợi thôi ha. Đó là tiện lợi nói ngôn ngữ bây giờ. Rồi diêu dụng đó vậy. Diệu là ví diệu đó, là sâu màu. À, dụng là gì? Dụng là nó cũng là nó có lợi ích. À, tức là những cái đây là phương tiện có lợi ích rất là sâu màu. Mình nói phương tiện diệu dụng thôi chứ bây giờ nói nghĩa vậy cho quý vị dễ hiểu. À, rồi gì đây? Đây là hiển bày cái pháp môn này là quả giáo tha lực. À, đấy, rồi mới nói cái sự diệu dụng đó, tức là sự diệu dụng của cái pháp môn này là pháp môn niệm Phật của chúng ta là quả giáo. Tại sao quả giáo? Thông thường các pháp môn khác là tu nhân mới được quả, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta đang giảng A Tỳ Đàm, giảng Lục Cô Xá, quý vị muốn chứng tu Đà Hoàng, quý vị phải tu nhân là gì? Phải đoạn thân kiến với công thủ và nghi thì quý vị mới chứng được quả. Còn đây là pháp môn này là tại sao gọi là quả giáo? Bởi vì Đức Phật A Di Đà ngài đã xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc và 48 đại nguyện đầy đủ rồi, với bao nhiêu cái công đức đó là nó đã thành quả rồi. Và khi thành quả rồi bây giờ giống như mình ráng mình hưởng cái quả đó thôi thì nó nhanh, cho nên gọi là quả giáo. À, giống như quý vị mà quý vị bây giờ quý vị muốn đi qua Việt Nam qua Mỹ đúng không, thì quý vị mà nếu mà bây giờ phải làm lụng bao nhiêu tiền đó để đầu tư, có cái gói đầu tư đi qua Mỹ, đầu tư bất động sản, đầu tư kinh doanh gì đó với bao nhiêu đó, bao nhiêu 2 triệu Mỹ Kim hay sao, 2 triệu đô la sao, thì quý vị có thể đầu tư vào Mỹ và quý vị được có quốc tịch Mỹ, được có cái gì cái thẻ xanh gì đó được qua đó ở đó, thì quý vị rất là vất vả mới được. Còn có một người bên Mỹ họ lo cho quý vị hết rồi nào, lo đầy đủ nhà cửa rồi hết rồi. Mà đó người đó là con của quý vị, anh chị quý vị đó, bảo lãnh quý vị qua là quý vị nhanh hơn. Đó, phải mất công, đúng không? Đó, thì cái kiểu như vậy, mình niệm Phật bản sanh là mình nương vào cái quả. À, cái quả của ai? Quả của Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành tựu rồi. Cho nên mới nhanh. À, vì sao? Cho nên mới gọi là quả giáo, là cái giáo pháp nương theo quả, cho nên mới từ quả khởi tu. À, ngay tu chính là quả. Đấy, chứ còn mình ngay mình tu nhân đó là cũng là quả, mình chỉ cần nương thêm thôi. Đó, tức là mình chịu khó mình đi muốn qua Mỹ mình để, thì mình đấy mình bổ sung giấy tờ rồi thôi vân vân đó, thì mấy cái nó điều kiện nó đơn giản. Còn mà mình tự lực bây giờ quý vị làm để kiếm đủ số tiền đầu tư vào một nước ở bên Mỹ hoặc quý vị qua qua châu Âu đúng không? Bây giờ mới quý vị, hình như rẻ nhất là đầu tư vào Hy Lạp thì phải. Hy Lạp là quý vị phải cần hơn 200 ngàn, 200.000 đồng euro đó. Thì quý vị 200.000 đồng euro thì nhân cho nó bây giờ 28.000 hay sao đó, 28.000 đồng tiền Việt quý vị nhân đi, thôi thôi, thôi mình cho 30.000 đi cho chẳng, 200 × 3 khoảng 6 tỷ. Quý vị có thể đầu tư vào một cái kinh doanh bất động sản tại Hy Lạp, là quý vị qua Hy Lạp cả gia đình quý vị có ở đó được đó. Thì như vậy mà không, mới Hy Lạp thôi à, nhưng mà Hy Lạp là cũng ngoài quốc đảo, ở ngoài quý vị cũng 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 được vô mấy cái nước châu Âu đi chơi lịch du tư thoải mái, nhưng mà rất vất vả mới kiếm được cái số tiền như vậy. Còn nếu như quý vị có một cái diện nào đó quý vị đi nó dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không? Thì đấy, đấy là gì, cái tha lực và cũng là cái quả. Người ta đã ở bên đó rồi, người ta bảo lãnh quý vị qua bằng cái tất nhiên quý vị phải có là gì, con của họ hay là gì đó vân vân, vợ chồng gì đó thì nó dễ hơn. Chứ còn không mà không, còn không mà đâu bảo lãnh được người ngoài. Thì đây cũng vậy, Đức Phật A Di Đà là giống như mình cũng vậy, mình nương vào cái quả của ngài đã tu, mình nương vào cái sức của ngài đã làm, cho nên gọi là tha lực, gọi là quả giáo. Đó là giải thích cho quý vị quả giáo tha lực. Mà quả giáo tha lực này là bất khả tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn, nghĩ cũng không được, bàn tán nói ra cũng không được. Cho nên đây là trên đây, ở trên á là nguyện thứ 20 lâm chung tiếp dẫn. Thì hiển bày sâu xa hay là sâu sắc về cái phương tiện diệu dụng không thể nghĩ bàn của cái pháp môn quả giáo tha lực đó. Hay là mình có thể gán cái quả giáo tha lực này vào đằng trước đằng sau cũng được, không sao. Gọi là kiểu nào cũng được nha, quý vị có thể sắp ngược lại nó cũng thuận là được. Cụ phược phàm phu năng đới hoặc vãng sanh giả, giai nhân mi đà thử nguyện. Cụ phược, chứ cụ là đầy đủ, đầy đủ nhiều đó. Cái cụ phược là gì? Phược là nó trói buộc. Phàm phu là chúng ta đó, những người chưa chứng thánh gọi là phàm phu. Như vậy hàng phàm phu mà rất nhiều cái sự trói buộc, ràng buộc, có là nhiều cái phiền não. Cái chữ cụ phược này nó chính là tính từ năng đới hoặc vãng sanh giả, mà có thể mang nghiệp, mang hoặc tức là mang cái phiền não. Còn phần phiền não còn nguyên, phiền não có ba loại lớn là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc, mà vãng sanh được. Giai nhân mi đà thử nguyện là điều bởi do nương vào, hay là điều bởi do cái nguyện này của Đức Mi Đà đó. Nếu không là chúng ta không có cơ nào hồi nào đã ăn sanh hết á. Cho nên đây là hay. Còn quý vị thấy tất cả môn bây giờ, cho nên nói điều này nhiều khi không tin. Quý vị học qua bên các vị sư Nam Triền, nói làm gì có dễ như vậy, đúng không? Làm gì có vị tu cái cách nào mà không chứng quả mà đều ra khỏi sanh tử. Rồi kêu tịnh độ có, đúng, có tịnh độ, nhưng mà quý vị phải tu đến tam quả là hàm để quý vị mới lên là ngũ bất hoàn thiên tịnh độ. Cho nên tịnh độ đó họ kêu là đó cực lạc, là đó 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 đó, phải tam quả na hàm. Còn mình tu không có gì hết mà đòi về thế giới tịnh độ, không tin. Cho nên đâu có dễ đâu quý vị. Mình nó may mắn đó, mình học Bắc Truyền, mình tu lâu rồi mình cũng biết là có Đức Phật A Di Đà, có Tây Phương Cực Lạc. Chứ nhiều người không tu, nghe cái đó xong rồi quen rồi cái thôi đó, rồi cũng ráng tu, tu theo Vipassana đó, tu theo để chứng quả, tu vài năm, 5 năm, 10 năm. Nghe trong kinh Phật nói, Đức Phật nói hãy tu nếu mà đúng 7 năm thành tựu, không cần 7 năm. Nếu mà tu tốt nữa thì có thể chỉ cần 7 tháng thành tựu. Ở trong kinh hình như kinh Đại Niệm Xứ đúng không? Kinh Đại Niệm Xứ, quý vị dở bộ kinh Đại Niệm Xứ trong Tạng Nikaya. Thiện Nhân nhớ là kinh Đại Niệm Xứ nói. Nếu không cần 7 năm thì 7 tháng, không cần 7 tháng thì 7 tuần, không cần 7 tuần, 7 ngày thôi. Và không cần nhiều đâu, thậm chí thành tựu ngay luôn. Nghe nói vậy đã, nhưng mà tu xong rồi hồi 7 năm chả thấy gì hết. Xong rồi bắt đầu khôi chắc kiểu này, không đủ căn cơ tu, bắt đầu thấy cũng mịt mờ luôn. Nghe nói tu nhập thiền định ghê gớm lắm, mà thiền định cũng không đắc, thiền quán cũng không đắc gì trơn. Lúc đó mới nghe ngó qua bên tịnh độ, thấy mấy người đó tu cũng được được, thôi chạy qua. Nửa tin nửa ngờ, thôi tu đỡ tịnh độ. May ra có Đức Phật A Di Đà thì họ còn vãng sanh được. Cho nên bây giờ có một trào lưu là những người tu Vipassana lại lại chạy qua tu tịnh độ. Bây giờ sau 10 năm, sau khoảng 9 năm, 10 năm Vipassana, thiền minh sắc tuệ, thiền tứ niệm xứ quán, vân vân, đấy gọi là những cái tên rất hay. Và thật ra Phật pháp đúng là như vậy. Nếu mà họ tu hoài rồi họ không thấy vô được, rồi bây giờ lại nghiên cứu, à muốn là vậy vừa tu Vipassana vừa tu tịnh độ được không? Được không quý vị? Được chứ, quý vị giỏi rồi quý vị tu cái gì cũng được. Quý vị giỏi á thì quý vị lấy tất cả các môn quý vị trộn vô quý vị tu được. À, mà quý vị dở á, quý vị lấy tất cả các môn quý vị trộn vô là quý vị tu không được. À, cái vấn đề làm cho đó. Giống như một người đầu bếp giỏi đúng không quý vị? Thì người đầu bếp giỏi họ biết pha chế món. À cái món này pha món kia làm sao nó ra món mới đúng không? Mấy người Việt Nam đi ra nước ngoài đa số làm nail với làm khách sạn, nhà ăn đó, khách, gọi là nhà hàng đó, thì pha rất giỏi. Biết vừa mới pha nguyên liệu đồ Tây, đồ của phương châu Âu mà biết nấu theo cái kiểu Việt Nam thành ra cái món mới. À, biến ra thành cái món ngon. Đấy. Đó là một cách pha. Còn người phương Tây họ đâu có biết dùng mấy cái hương liệu của Việt Nam, đâu có biết dùng đâu, nhiều khi không biết. Mình biết thì mình nấu rất ngon, thậm chí ngon đặc biệt nữa. Còn không biết thì sao? Pha tầm bậy vô ăn không được, đúng không? Quý vị thấy rõ ràng cái những cái món không thể nào pha chung nhau được. Cho nên nếu như mình biết thì mình lấy của bên kia ít, bên này ít, gom vô và lấy cái nào chính. Cái món ăn đó vẫn là nó, quý vị nấu một món à phở. Mà bây giờ thay vì ta nói phở Hà Nội, ta có y chang Hà Nội, tôi thấy phở Hà Nội nó thiếu rau, không ngon. Mình ở miền Nam, mình thích ăn rau. Cho nên mình phải kiếm mấy cái món rau nào mà nó phù hợp với rau, món phở. Rồi mình cần thêm có một cái số cái gia vị nào đó để phù hợp với món phở, mình bỏ trộn vô, nấu phở nó mới ngon. Chè cũng vậy đó, không quý vị nấu chè mà quý vị dứt vô cái món gì đó nó mặn mặn, gì đó nó gì đó là vô ăn không được, thậm chí đau bụng nữa, đúng không? Đấy, cái mình đó là biết pha trộn, biết pha chế. Và tất nhiên nguyên liệu chính là gì? Là cái phải không? Chè đó vẫn là chè. À, phở vẫn là phở. Và cũng vậy, tu tịnh độ là chính thì tu tịnh độ là chính. Còn lại các cái món kia trở thôi. Chứ không thể nào mà hồi nửa này nửa kia nó không ra cái món gì cả. Quý vị không thể nào nấu vừa, tôi vừa nấu chè vừa nấu cháo. Không được. Tôi không phải nấu vừa nấu chè vừa nấu... nấu cơm không được, cái đó là không được. Cái món này vừa nửa chè nửa cơm, không có cái món nào như vậy cả, đúng không? Chắc chắn không được. Đó, thì quý vị biết pha trộn, pha chế là quý vị pha nó đúng công thức. Và mình biết cái món đó phải lấy cái nào là chính. Nếu chúng ta đang lấy món gì chính? Món tịnh độ là món chính, đúng chưa? Và món tịnh độ này là chính rồi. Còn cái kia trợ thôi, ta lấy chút cái bên kia là gì? Giới luật. Ta lấy bên kia là cái sự quan sát, ta lấy quan sát tâm của A Tỳ Đàm, đúng không? Ta lấy quan sát của tâm của A Tỳ Đàm, ta quan rồi giữ giới qua nó, rồi ta lấy chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh tứ chánh cần rồi đó, mình lấy hết mấy cái thức cái chi, mấy cái nào mà áp dụng cho tinh độ được mình lấy thì mình biết mấy tinh hoa. Và những cái pháp đó cũng ai giảng, cũng Phật giảng mà. Thế nên là biết tu thì là trộn pha chế lại tu được ngay, mà thậm chí hiệu quả cao. À, ra những cái món cực kỳ hấp dẫn, đúng không? Còn không biết pha chế, đầu bếp pha chế hầu ra ăn không được, thậm chí đau bụng. À, cho nên phải thông minh và có trí tuệ, và phải biết lựa chọn. À, và nhiều người nói vậy chứ, thế mở có phải vậy là mở ra con đường mở hay không? À, Thiền Giang nói xin thay đổi, đó không phải mở con đường mở. Đó là con đường của Đức Phật. Đức Phật dạy những điều đó mà, đúng không quý vị? Còn sau này là cái chư tổ mỗi thời đại đưa ra. Có thể bây giờ mình đưa ra, quý vị đưa ra, người nào đó đưa ra, có thể người ta nói là con đường mới, nhưng sau này người ta chấp nhận. Vì cái thời này nó phải như vậy, cái thời xưa nó phải như vậy. Quý vị hiểu không? Gọi là khế thời đó. Trong bốn khế, khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, thì thời đại, mỗi thời đại nó mỗi khác nhau. Đó. Cho nên có nhiều điều các ngài đưa ra lúc trước không chấp nhận. Ví dụ như hồi thời trước, thời nhà Đường, đúng không? Ngài có một vị pháp sư rất là nổi tiếng. Đó. Là gì? Ngài Đạo Sinh hay Đạo Sanh. Ngài nói một cái điều, ngài đưa ra một cái gì, nói là nhất xuyển đề có thể thành Phật. Người ta nói ông nói tà pháp không chịu, yết mà đuổi ra khỏi tăng đoàn nữa. Ngài nói cái chúng sanh ngu quá, ngu si quá, không biết làm sao, thôi bây giờ không biết thôi, thôi nên giảng cho mấy hòn đá nghe, sắp mấy hòn đá lại nên đầu giảng đá rồi đá, có phải chúng sanh nhất xuyển đề có thể thành Phật được hay không, nếu được thì gật đầu. Cho nên là lúc đó mà mấy hòn đá nó cũng gật đầu, cho nên từ đó mới gọi là ngoan sanh thuyết pháp, đạo sinh thuyết pháp, ngoan sạch điểm đầu. Đó, tức là ngày đạo sinh mà ngày thuyết pháp thì cái hòn đá cứng á mà nó cũng gật đầu luôn. Đó. Và quý vị biết đâu đơn giản, cái đó người ta không chấp nhận. Bởi vì sao? Người ta nói nhất xuyển đề là làm sao là thành Phật. Nhưng mà về sau là có kinh Tiền Qua, kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi có kinh Đại Bát Niết Bàn chuyển qua thì truyền qua dịch ra thì người ta mới phát hiện ở trong đó, tức là trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói nhất xuyển đề có thể vẫn thành Phật. Lúc đó mới sám hối đi lên thỉnh ngài về thuyết pháp. Quý vị thấy đâu phải dễ đúng không? Một người đưa ra một tư tưởng nào đó không dễ, không dễ. Ngài Huyền Trang ngày xưa ngài đưa ra là tại vì ngài với sự hậu thuẫn của vua thời Đường đấy, cho nên mới được đưa ra những cái cách dịch mới, những cái mới thì người ta mới chấp nhận. Đó, không đơn giản đâu, rồi nhiều thứ lắm, có những cái không có dễ dàng chấp nhận đâu, người ta quen cái cách xưa của ngài Kumala La Thập rồi. Vậy cho nên có rất nhiều thứ mà bị ném đá dữ lắm, và sau này người ta mới biết đúng. Đấy. Cho nên không phải đâu mà cái mới gì, tất cả là trong kinh Phật nói mà. Cho nên mình phải biết tu nha. Thời đại nay á, là quý vị tu cái gì tu, thật ra cũng là tu tâm. Quan trọng phải giữ được tâm thanh tịnh, giữ tâm không dao động trước mọi cảnh giới, giữ không bị tham sân si nó lôi kéo. Trong kinh Vương Thọ cũng nói vậy mà, đúng không? Là gì cái câu nói mà nó gọi là vi tâm tẩu sử đó, đúng không? Tức là bị cái tâm vọng tâm nó lôi kéo. Thì trong kinh Vương Thọ cũng nói như vậy. Cho nên cuối cùng tu một hồi, cuối cùng vẫn là tâm thôi. Thiền Trang nói tất cả pháp môn của Phật đều hướng về là tu tâm. Nếu quý vị chỉ tu tướng, xin lỗi quý vị tu tướng, quý vị chỉ có phước báo trong đường luân hồi. Nghĩa là quý vị tu Bát Quan Trai Giới, quý vị tu dù cái giỏi Bát Quan Trai Giới hay tu cái gì chứ nữa mà chỉ tu tướng, tức là quý vị giữ không phạm hình tướng gì hết, đó, giới quan trai, thì quý vị xin lỗi quý vị lên cùng lắm lên trời tha hóa tự tại. Quý vị tu tướng, có tu thiền định, cùng lắm quý vị trời lên trời phi tưởng phi hưởng sư. Chỉ có khi nào quý vị tu tâm thật sự buông xuống và không bị động trước mọi cảnh giới, luôn luôn rõ biết trước mọi sự việc, sáng suốt từng giây từng phút, thì dù quý vị tu bất cứ pháp môn nào đều có thành tựu. Và thành tựu đó chính là chứng quả, chính là ra khỏi sinh tử. Tịnh độ cũng vậy, đừng nghĩ là tu niệm Phật không mà cuối cùng không có thay đổi tâm gì hết, thì cuối cùng mà miệng niệm Di Đà tâm tán loạn là không được. Nên phải hiểu tâm. Như vậy cái bộ giảng mà Thượng Nhân giảng về A Tỳ Đàm, tức là Luân Có Xá, ai hiểu được 24 duyên hệ, biết trong đó có những cái quan trọng như đạo duyên, vật thực duyên. Đó là những cái yếu tố đó cực kỳ quan trọng. Quý vị biết được là quý vị làm chủ được cái đời của mình, làm chủ được đường sanh tử của mình. Bởi vì sao? Ta không có bị lay động bởi bất cứ gì bên ngoài. Và khi đó quý vị niệm mỗi câu Phật hiệu đều đắc lực. Đó, và nhớ điều này nha. Cho nhiều người bắt đầu thấy cái tựa đề lạ, bắt đầu nói thầy Thiện Trang giảng cái gì đó. Không phải. Điều là những người không hiểu. Quý vị nên nhớ những điều đó đều là Phật dạy và không bao giờ thừa. Mình chưa có đủ vốn. Quý vị coi ai niệm Phật, mấy người niệm Phật đứng tự tại vãng sanh đâu, coi. Nếu quý vị đứng niệm Phật tự tại vãng sanh, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, thì xin lỗi quý vị sẽ không bao giờ đi nói những lời đó. Bởi vì quý vị không còn thời gian đâu để mà đi chen vào những chuyện đó. Quý vị đi tìm đi, giống như hôm qua có người trao đổi với Thiền Trang, nói là có duyên gặp Hòa Thượng Thích Phước Đức ở chùa Hưng Thiền đó quý vị. Quý vị biết chùa Hưng Thiền ở Đồng Tháp. Nói là nghe nói là hòa thượng mấy chục ngày không ngủ. À, thì nên đến tới đảnh lễ chụp hình với hòa thượng. Thì sau đó sư cô Thích Nữ Hương Lan đó nói là không phải hòa thượng mấy chục ngày không ngủ đâu, mà mấy năm rồi ngài không ngủ. Và quý vị thiền nhân nói là thấy cái tấm hình thiền nhân nói đồng tu đó thật sự có phước báo, và hòa thượng lúc nào cũng vậy, chỉ có nhìn xuống đất mà lúc nào ngài cũng nhìn đất dường như vô hồn, tức là ngài không quan tâm tới mọi thứ. Cho nên công phu người ta tới lúc rồi người ta không có để ý đâu, mình còn để ý trời chuyện chuyện này chuyện kia, chứng tỏ tâm mình vẫn còn vọng động. Cái đó điều đấy khó, mà khó lắm quý vị. Nói tài nói giỏi thôi, chứ mà ăn rồi cái lên mình chửi người này chửi người kia, tức là mình vẫn còn tâm mình động ha. Tâm mình vẫn còn thấy lỗi người, mình có thời gian như vậy chứng tỏ thời gian niệm Phật không có, mà mất rồi. Đang làm việc này thì không thể làm việc kia. Mình đang đi thấy lỗi người ta, mình đang thấy người ta thế này thế kia, chứng tỏ là mình thấy tùm lum. Thì cái thời gian thấy đó, câu Phật hiệu nó không hiện tiền, mình không hiện tiền tẩy phương lạc. Cho nên thiền trang chỉ cho quý vị cái cách để đổi. Đổi là gì? Thấy để so sánh, để chuyển đổi. Bằng cách nào? Thấy cái người thế gian này xấu quá, rồi ra đường thấy cướp giật vân vân, thì mình nghĩ ngay Tây phương cực lạc không có những người xấu, mà Tây phương cực lạc là chư thiện hưởng thiện nhân cơ hội nhất xứ. Như vậy ý niệm trước thấy lỗi chúng sanh, thấy diện xấu thế gian, ý niệm sau trở thành thấy cảnh tịnh độ. Mình vào bữa ăn thấy món ăn dọn lên quá trời thì ăn mới nhớ ngay Tây phương cực lạc không phải ăn, tuy có trăm món đồ ăn dọn ra nhưng mà không phải ăn. Rồi đi vô nhà vệ sinh, ôi mệt quá, phải tới giờ đi vô nhà vệ sinh rồi. Thì vào mới đi thì đang nghĩ phải đi nhà vệ sinh nghỉ. Ôi mai mốt lên Tây phương lạc khỏi đi vệ sinh, khỏe không? Đó, cứ như vậy tức là chuyển phiền não thành bồ đề. Tất cả những cái gì quý vị vừa gia chạm với nó, vừa tiếp xúc với nó, quý vị hãy chuyển lại thành Tây phương cực lạc. Mà muốn được như vậy, quý vị phải nằm tâm kinh vô lượng thọ. Tại đúng cái gì kinh vô lượng thọ nói bộc ra ngay. Bây giờ như vậy, kinh vô lượng thọ, kinh A Di Đà, kinh quán vô lượng thọ, tịnh độ tam kinh và tịnh độ ngũ kinh, quý vị phải nắm được như vậy thì quý vị mới chuyển phiền não thành bồ đề. Mà bồ đề đây là chính là tịnh nghiệp để vãng sanh cực lạc. Và thiền trang xin nói quý vị, bao nhiêu năm nay thiền trang đa số tu như vậy, cho nên thiền trang không có niệm Phật kiểu bằng tiếng nhiều, mà thiền trang niệm cái kiểu đó nhiều. Quý vị hiểu không? Thiền trang niệm cái kiểu đó nhiều, tức là vẫn là niệm trong kinh Vô Lượng Thọ nói là ức niệm Tây phương mà A Di Đà Phật mà cực lạc quốc độ, mà mình chỉ cần nhớ về Tây phương cực lạc và Đức Phật A Di Đà được rồi. Vậy thì nếu như hàng ngày huấn tập đến độ rất sâu, vào trong giấc mơ gặp chuyện gì mình thấy, mình mơ thấy một người đàn ông, một người con gái tới, thì mình nhớ thấy Tây phương cực lạc thanh hư chi thân vô cực kỳ thể, sanh ra trong hoa sen, mà sao bây giờ lại có cái người nữ người nam tới dụ mình thế này đó, thế là mình giác ngộ ngay, đúng không? Dần dần nó đủ mạnh đến khi cái lâm chung, tức là lâm thọ chung thời đấy, thì chuyện gì hiện ra quý vị cũng đổi ý niệm đó thành Tây phương cực lạc rồi, thì quý vị không vãng sanh thì ai vãng sanh chứ, đúng không? Chắc chắn rồi. Cho nên thiền trang nghĩ đấy, còn cái phương pháp niệm, vấn niệm khi nào niệm ra tiếng, rồi là đi khi nào mà không thể nào dụng tâm được, phải dụng tướng, là phải niệm trợ thôi. Cho nên thật sự thiền trang nói thiền trang niệm danh hiệu không mạnh, thiền trang niệm thuộc về niệm quán đó, dùng quán niệm nhiều, quán niệm nhiều chứ còn niệm không mạnh. Đó là cái tại sao quý vị thấy, tại sao thiền trang có thể hiểu pháp, có thể giảng pháp vân vân, nhưng mà niệm cái niệm câu A Di Đà Phật nó không mạnh, mà tại vì thiền trang dụng trên toàn là dụng như vậy. Thì đó là bí quyết mà thiền trang thấy là hình như năm tháng mình đổi rất nhiều đó. Cho nên cái vô thấy cái món ăn dọn ra, nhớ nha, Tây phương cực lạc có trăm thứ đồ ăn luôn, ở đây có mấy món à, bữa nay mình chỉ có hai món đậu hũ chiên với lại rau luộc thôi, còn trên Tây phương cực lạc yên tâm có 100 món rồi. Nhưng mà lúc ăn răng nó đã đau phải không, nhức răng rồi vân vân, đồ ăn răng nó bây giờ già rồi, nó không có cứng nữa, nên là ăn nó cũng đau, nhớ Tây Phương Lạc không phải ăn, đúng không? Đó chuyển phiền não thành Bồ Đề rồi. Rồi cái ăn xong rửa mệt quá, Tây Phương Lạc đâu có rửa đâu. À khỏi, đồ ăn nó biến hết à. Thì cứ như vậy, quý vị nhớ dùm, cho nên là Thiện Căn nói lần giảng thứ ba, tức là sau cái bộ giảng này, thì nhân cố gắng giảng lại kinh văn, kinh vô thượng thọ, tứ từng đoạn giảng, trực giảng như vậy. Và áp dụng như vậy thì một thời gian á, mình giống như nằm lòng kinh vô lượng thọ, thì bất cứ va chạm cái gì trong đời sống nó bung ra là toàn kinh vô lượng thọ với lại Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà thôi. À, thấy ví dụ bây giờ mình thấy mình có nhà cửa, đi mua chiếc xe, nhớ là trong kinh vô lượng thọ nói ngài phát tạng là nếu có quốc thành xóm làng đó vân không có sanh tham trước, đúng chưa? Luôn luôn trì giới đó, mình lúc trì giới nên nhớ lên thọ với bác con trai, nhớ ngài cũng trì giới đó đó. Cứ quý vị liên tưởng đến Đức Phật đi, thì thời gian sau cái công phu niệm Phật mình nó đắc lực, và cái công phu đó nó công phu nó thật sự nếu đắc lực nó còn sâu hơn công phu trì danh nữa. Đấy là những người không trì danh không mạnh nha, còn ai trì danh mạnh thì cứ trì danh nha, chứ không phải là Thiện Căn nói rồi quý vị chạy theo Thiện Căn hết, tùy mỗi người nha. Nhưng mà Thiện Căn thấy Thiện Căn dùng cách đó, và cách đó thì nhận thấy hiệu quả. Hàng ngày cứ như thế là một hồi cuối cùng là nắm lòng được. Và kinh điển, kinh vô lượng thọ cố gắng nghe qua, giảng qua, nghe tới nghe lui, nghe làm sao đến nó nhung nhuyễn, đúng chuyện gì ra, nhớ nhé. Ví dụ như đứa con bị bệnh, nhớ ngay, Tây Phương Cực Lạc là thanh hư chi thân vô cực chi thể, tức là thân rất nhẹ nhàng, cái thân không đau ốm, cái thân khỏe lắm. Còn đứa con này tội quá, nó mới nó còn thân ta bà. Cho nên tự nhiên mình đổi là tất cả cái việc gì mình đều nghĩ đó hết. Thì lúc lâm chung giả sử cảnh gì nó hiện ra, quý vị cũng nghĩ Tây Phương Cực Lạc, thì sao quý vị đọa được, đúng không? Quý vị chắc chắn phải đi lên, thậm chí về Tây Phương Cực Lạc thôi. Đó, ráng nghe. Đấy là một cái cách để mà tu, mà cái ai có trí tuệ, ai thuộc căn chủng tánh trí tuệ nên tu như vậy. Đó là Thiện Căn khuyên. Quý vị có thử nghiệm thử thời gian xem. Đó, nếu mà được hiệu quả thì nó. Còn cái thời gian mình niệm Phật, mình vẫn niệm. Mình vẫn niệm để tại vì cái tư duy mình có lúc là nó không có phát huy được thì mình niệm. Để lên lúc vô chung mình có thể niệm. Rồi niệm theo hơi thở, niệm gì vân vân thì có nhiều cách. Thì quý vị có thể coi những bài giảng hồi xưa thì nghe giảng hết rồi. Quý vị cứ thử thực hiện. Chứ còn quý vị cứ nghe pháp rồi không biết vận công. Nhiều người nghe mà nghe 10 năm, 20 năm rồi tu cũng được. Nghe thì nói tưởng mình hiểu. Nhưng mà thật ra không hiểu. Nghe hòa thượng tình không. Thứ nhất là cái ngôn ngữ bất đồng, người chuyển ngữ cũng không rõ ràng, mình cũng không hiểu. Thứ hai là gì? Nghe thì hòa thượng giảng sâu rộng nhiều thứ quá, mình nắm không được. Thứ ba là gì? Hoàn cảnh tại Trung Quốc đại lục, tức là tại Trung Quốc, tại Đài Loan, tại cái văn hóa của người Trung Hoa không giống với người Việt. Những cái tình huống của ngài không giống tình huống của mình. Còn quý vị nghe Thiện Căn ở đây được cái gì? Là những cái tình huống đó nó gần với mình. Thiện Căn lấy ví dụ cũng lấy ví dụ của người Việt mình. Đúng không? Cho nên nó dễ hơn, nó dễ tiếp cận hơn, dễ nhớ hơn. À. Và cái thời đại chúng ta cùng nhau trong một thời đại gần hơn. Hòa thượng là thời đại trước. Đấy, cho nên lý do vì sao Thiện Căn nói Thiện Căn thích Pháp Sư Đình Hoàng hơn là vì ngài đưa ra những cái ví dụ, những cái ứng dụng nó gần gũi. Còn cô Lứa Văn cô đưa ra thì nó xa mình quá, cái thời đó nó khác, bây giờ thời khác, mỗi thời mỗi khác. Bây giờ mình nghe thì nghe được, nhưng mình để ứng dụng nó khó hơn. Và ở Việt Nam mình khác, ở Trung Quốc khác. Đấy, lý do là vậy. Cho nên là gì, gọi là thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thời thế, hay là thời thế tạo anh hùng. Đây tóm lại là phải có anh hùng, thời nào cũng có anh hùng thời đó. À, người ta có câu nói là gì, thời nào cũng có anh hùng, thời nào cũng có thằng khùng thằng điên đó, đúng không? Để vậy cho nên là gì, hãy làm như vậy. Và Thiện Căn thấy là cái bộ giảng này có nhiều người nói ủa chứ bây giờ thầy giảng cái phẩm thứ 6 thì bao giờ mới tới lần thứ 3. Quý vị yên tâm, chúng ta đã đi gần một nửa rồi, và phẩm thứ 6 này thật ra chỉ có nguyện này là một trong những nguyện dài, còn sau này lượt có một đoạn ngắn à. Mấy cái thầy Thiện Căn coi mấy nguyện sau rồi chú giải có chút xíu à, chú giải có mấy dòng vèo, tức là bắt đầu nhanh rồi, tại vì đây là sắp nửa bộ rồi, gần nửa bộ rồi, gần hai quyển là đang, chúng ta đang ở quyển thứ hai rồi đó quý vị. Bốn quyển thôi mà chú giải, bộ chú giải này thì thật, bộ khoa chú này thật sự chỉ có khúc đầu dài thôi, sau này lướt nhanh. Cho nên sau này thì Nhân nghĩ là thích hợp hơn. Và lần thứ ba thì mình trực giảng kinh văn, để làm sao để tất cả mọi đồng tu, trong đó có thiền trang, đều nhớ kinh văn, kinh vô lượng thọ đó nhung nhuyễn, nhớ mà không phải nhớ như con vẹt. Tức là không phải đọc cái như thì ngao băng nhất thời Phật tại vướng xá thành kỳ thời sơn trung đó, đọc như vậy không có lợi ích gì, mà phải nói như thị ngã văn nhất thời Phật tại vương xá thành kỳ sạc vật sơn trung. Thì mình đọc như vậy không, mình thấy tôi nghe như vậy là nếu đó nhớ đến hình tượng ngã nan đứng lên tòa trong cái động đó, tiên thiết, lúc đó hào quang ngài rực rỡ, nói là tôi đã từng nghe Đức Phật giảng như thế này, hồi đó Đức Phật cùng với đại chúng 1250 vị tỳ kheo hay 12.500 đó ở trên núi Kỳ Sà Quạt đó, cái núi đó cái hình thù như thế nào đó, pháp hội đó vô lượng thọ như thế nào, lúc đó có những Bồ Tát bay từ trên trời xuống, vân vân, mình tưởng tượng ra. Tức là trong tâm mình đọc ra kinh văn là nó thấy cả cái bầu trời như vậy. Rồi lúc đó mới nói tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan, thì tôn giả Kiều Trần Như thì sao? Tôn giả Kiều Trần Như mình nhớ là đây là để nhất được độ đầu tiên, đệ tử được độ đầu tiên, học theo kinh vô lượng thọ này được độ đầu tiên. Đó. Tôn giả Ca Diếp là gì? Đó, mình ngay ngài tu khổ hạnh để nhất được kháng tháng và hưởng thụ. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, tôn giả A Nan đa văn đệ nhất, vân vân. Đó, mình bao giờ mình thấy cả cái bầu trời kinh thì mình đọc biến kinh nó hay, nó hấp dẫn. Còn bây giờ mình đọc nhanh vô là như thị ngã văn nhất thời Phật tại vương xá thành kỳ thời quốc sinh trung giữ đại trì theo chúng vạn nhị thiên nhân câu nhất thiết đại thánh thần thông di đạt, là đọc hồi ra cái thầy con thuộc hết rồi. Đó, khen được tôi thuộc lâu kinh vô lượng thọ. Nhưng cái thuộc quý vị là thuộc văn tự, không phải thuộc nghĩa. Mục tiêu là gì? Nghĩa. Bây giờ thời nay thì ta nghĩ khó có người mà đọc thư thiên biến kỳ nghĩa tự kiến lắm, khó lắm. Đa số chúng ta thôi đi con đường tiệm đi, cái đọc hiểu, đọc tới đâu chậm chậm rãi rãi hiểu giùm đi. Đừng nói là ly ngôn tự tướng, ly tướng tâm duyên là nó thôi khỏi, không cần. Thiện Căn nói đới nghiệp vãng sanh không cần cái đó, đúng không ạ? Mình đới nghiệp vãng sanh mình chỉ cần chấp tướng là được rồi, chỉ cần cái tướng này ta có Tây Phương Cực Lạc, có thế giới đó, có Đức Phật tiếp dẫn với 48 đời nguyện, ta biết như vậy, ta nhớ như vậy, ta luôn luôn nguyện vâng về độ thì ta vãng sanh. Còn nếu ai rời tướng, lìa tướng thì người đó là căn tánh nào? Nhập thật tướng, nhập vào đâu? Sơ trụ viên giáo, đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hồi hiếu. Mình không đọc được, không làm gì được. Thôi, mình đi con đường kém chút. Chấp tướng đi, cứ nhớ dùm Thiện Trang, nhớ dùm Tây Phương Cực Lạc, nhớ Đức Phật A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ giảng ra lời nào làm sao mình ứng dụng được trong đời sống mình tu vậy? Thì người niệm Phật đó dù có thể không chứng được minh tâm kiến tánh nhưng mà vãng sanh được, đúng không? Còn bây giờ mình ham, mình không muốn ông là phải minh tâm kiến tánh rồi cuối cùng không đạt được gì hết, đúng không? Mình đi tiệm tu chứ, cho nên Thiện Trang nói thà tiệm tu đi từ từ, đi tới đâu có kết quả tới đó, còn hơn là đưa cái ngôi cao vót chót vót mà tu rồi vài năm vào năm không thấy đâu. Bởi vì mình không tới cái đó, quý vị nên nhớ. Tu, quý vị coi đi, trong kinh điển các vị kia tu gần bao nhiêu đó. Ngài Kiều Trần Như cũng tu 100 kiếp đó. Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là một A Tăng kỳ kiếp, còn 100.000 đại kiếp đó. Đừng có tưởng vỡ. Sư Minh Tệ cũng hình như nói là người tu bao nhiêu 100 kiếp, đúng không? Đấy. Có ai tu ít đâu, mình tu mới bao nhiêu đó. May gặp pháp môn này, đối nghiệp vãng sanh được rồi. Đừng học lục tổ đại sư Huệ Năng, ngài trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ, còn mình trong tâm đệ tử thường sanh phiền não, nói trắng luôn thường sanh tham dục, tham dục mà ham muốn nhiều, thường tham sân si, đúng không? Thường sanh ngã mạn đó, vân vân đủ thứ. Học chút kinh văn thấy thầy gì học được cho sơ sơ chút nha, bắt đầu nổ banh trời banh đất, nhà không sinh ở trận bom Đồng Nai nhưng mà nổ dữ lắm đấy, rồi cái tôi giỏi lắm, lĩnh thuyết pháp ầm trời ầm đất ghê lắm. Cho nên người tu mà càng tu mà thấy mình không bình thường, thấy mình càng giỏi, chúng ta mình đang đi sai đường rồi đó. Phải tu là vô ngã mà, mình tu vô ngã, mình tu thấy giáo pháp biển, giáo pháp là mênh mông như trời biển, mình không nắm được gì. Và xin lỗi quý vị, dù có thuộc tam tạng 12 bộ mà không ngộ, không có ngộ được lý vô thường, vô ngã thì cũng là luân hồi mà thôi. Cái đó nó kết duyên cho đời sau. Học tịnh độ mà niệm niệm Phật là gì? Như Đại sư Ngô Ích nói là cho dù gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, như tường đồng vách sắt cũng không có bản sanh nếu như không có tính nguyện. Thì bây giờ mình niệm, mình đời nay mình niệm cái nỗi đau cho nên là thôi ráng nha, chấp nhận. Cho nên thiền gian nói sau khi diệt kinh tạng gần hết, còn vài bộ nữa, còn vài bộ trong đó có mấy bộ lớn, vẫn còn kinh giải thâm mật chưa coi, kinh đại tập chưa coi, và những bộ kinh nhỏ nhỏ vân vân, thì thiền gian phát hiện ra là học nhiều để làm gì. Thì cuối cùng mới ngộ câu nói của ngài Hạ Liên Cư trong Tịnh Tu Tiểu Yếu, đó là gì? Học vọng vốn quỳ thâu nhập thôi. Đa văn á, vốn gì quản học chứ là chỉ để thâm nhập thôi. Sau khi học nhiều rồi thấy hình như không cần thiết, tức là hình như không cần thiết, đó là gì? Không cần thiết phải nhớ nữa, chứ không phải không cần thiết học. Quý vị hiểu không? Không cần thiết phải nhớ nữa. Tại vì sao? Vì nhớ nhiều cũng vậy thôi, chỉ cần biết đạo lý vô thường thế gian. Tóm lại một câu, thế gian vô thường, hoàn cảnh vô thường, con người vô thường, tâm vô thường, luân hồi là khổ. Chỉ có con đường ra khỏi sanh tử là con đường cứu cánh vui. Ở thế gian này dù muốn dù không, tất cả nó giống như giấc mộng, dù dài hay ngắn, dù lớn hay nhỏ, dù tất cả gì không có ý nghĩa. Cho nên mới nói được câu nói, khi đó mới ngộ ra nói câu nói của Đại sư Liên Trì: tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, tám muôn 4000 hạnh để cho người khác hành, ta chỉ một bộ kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu. Là khi đó ngộ rồi. Còn bây giờ mình chưa ngộ, mình vẫn ham đầy rẫy thế gian vân vân đó. Cho nên sau khi diệt hết, gần hết kinh tạng là Thiện Trang mới nói: ô vậy kinh nào vẫn số 1? Vẫn là kinh Hoa Nghiêm. Không có kinh nào nói tường tận đầy đủ tất cả mọi phương diện như kinh Hoa Nghiêm. Cho nên cuối đời hy vọng là đu đeo theo kinh Hoa Nghiêm để nâng cao cảnh giới thôi. Còn thật ra để vãng sanh thì cái ôm kinh Vô Lượng Thọ này nghe được rồi, giảng là được rồi, là vãng sanh. Nhưng để mà được điều đó là phải thâm nhập. Và khi thâm nhập rồi, quý vị sẽ không còn mong cầu nào nữa. Quý vị đứng trước tất cả các pháp môn, dù người ta nói pháp môn này, pháp môn kia, quý vị cũng không lay động tâm nữa. Vì sao? Mình biết hết rồi. Mình biết tóm lại nó cũng bấy nhiêu đó. Mà học đó, cho nên học nhiều rồi mới thâm nhập. Và mình học rồi nhiều rồi mình thấy mình chẳng là gì hết. Các vị tôn giả tu giỏi như vậy, các vị thời xưa tu giỏi như vậy, còn mình dở quá, mình quá dở, cho nên biết mình là hạng phàm phu sát đất. Mà cái tâm hồi xưa mình nghĩ mình giỏi, bây giờ hết rồi. So với cái ngày á, còn bên thế gian mình không học á, mình cứ tưởng mình giỏi, đúng không? Tu vô thọ trì bát quan trai tí tuyệt vời, nghe nói cả trời xin lỗi, tu chưa là gì hết. Bát quan trai người ta thọ một ngày người ta tới chứng sơ quả tu đồ hoàng, mình thọ bao nhiêu ngày rồi không có chứng quả nào. Phiền não vẫn phiền não, tức là mình không có tu được đúng, mình chỉ tu được lĩnh tướng thôi thì có phước, còn phải tu trên tánh, tức là tu trên tâm. Vậy trì tâm như chân nhân mình chưa làm được. Cho nên cái bác con trai cũng phải nhớ cầu trì tâm như chân nhân. Chân nhân là A-la-hán, mà A-la-hán thì ra khỏi sanh tử. Mình chưa mà, mình chưa làm trì tâm như chân nhân đâu. Cho nên đừng có nói mình giỏi ha, không có tài giỏi. Và sau này khi thông rồi thì quý vị thấy không có ngày nào mà tự nhiên khiêm tốn đâu. Học giỏi lắm, siêu đẳng hết. Quý vị thấy ở Việt Nam, ngài Tệ Sĩ đó, ngài Tệ Sĩ ngài cũng diệt hết kinh tạng rồi, ngài mới có được cái cảnh giới cả đó. Ngài mới tự tại đến lúc mà sắp chết rồi vẫn cầm cái máy iPad làm việc, nó vẫn ghi chú, đánh từng cái chú để chỗ này sai chứ đúng nè, sửa đi nè, đó vân vân, nó rà từng chút vậy, làm tự tại. vô ngại. Vì sao? Vì đã hiểu được. Vì sao hiểu được? Nghiên cứu kinh giáo. Cho nên cái hầu như là phải đi con đường đa văn hết rồi sau đó mới vào. Còn mình mới vô mình cũng nghiêu nhất môn thâm nhập thì cũng được. Người thật thà làm được. Nhưng mà mấy ai thật thà quý vị? Quý vị hãy coi ai thật thà. Tu xong bà mớ, xong rồi bắt đầu lên nói, ông đó đa văn, mình là nhất môn thâm nhập, môn này môn số 1, cái bộ kinh này số 1, cái nào số 1. Vì vậy mình số 1 mà mình sao ngã dữ vậy? Nếu số 1 là phải lặng lẽ, thời gian, không có thời gian để mà nói với người ta, đo niệm Phật, không có thời gian niệm Phật, còn thời gian đâu, đi chửi người ta, tu sen tạp, tu này, tu kia, đúng không? Mình tu không có thời gian nữa, quý vị coi. Mỗi nếu như mỗi tâm tha thiết thì niệm niệm điều nguyên sanh tịnh độ, niệm niệm điều là câu Phật hiệu, thì là thời gian đâu mà đi nói, người ta bị chỉ trích, người ta đâu viết văn thơ la láng tràn đầy như vậy, đúng không? Có nên mình còn sáng tác thơ văn rồi viết bao nhiêu sách, bao nhiêu luận, dẹp sạch không cần muốn nữa. Cho nên Thiền Căn nó nói là khi nào hiểu rồi thật sự không tha thiết nữa. Và khi đó cũng kinh điển cái chất trước mặt Hồng Dương cũng không cần muốn coi nữa. Thật sự là vậy, không muốn coi nữa. Vì sao không muốn coi? Vì bây giờ mình không còn thời gian để coi nữa, không cần coi, và mình đã hiểu rồi, mình tu được rồi. Nhưng mà tại sao vẫn cứ coi kinh điển? Là vì giảng, giảng pháp. Giảng thì không thể nói theo cái ý của mình. Giảng hát thì phải căn cứ kinh điển, cho nên phải mở kinh ra coi chút, mở kinh kia coi chút để lấy cái đó dẫn cho quý vị, giảng cho quý vị thôi. Chứ bây giờ Thiền Căn nói quý vị, bây giờ Thiền Căn cũng không muốn coi nữa rồi. Hết còn muốn coi. Vì sao? Biết rồi. Coi với nhiều đủ rồi. Hình như việc xong cái tạ tạng nó thấy đủ rồi. Có vẻ đủ rồi. Bây giờ nếu coi thì chỉ coi một phần thôi. Không có coi nhiều nữa. Nhưng mà thôi nhờ cũng nhờ. Phải nói nhờ phát tâm thời gian qua coi rất nhiều kinh. Cho nên mới được như vậy. Chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Tức là bây giờ mới hiểu ra buông được rồi. Không cần nữa, không cần tri thức nhiều nữa. Bây giờ hồi xưa mình có những cái nghi, bây giờ mình đã coi hết, gần như hết rồi. Những cái vấn đề nghi ngờ hồi xưa mà mình đã giải được rồi. Đấy, thì thấy, thì coi vậy thôi. Nhưng mà ráng thôi, cũng ráng phát tâm coi cho hết kinh. Và coi lại nghe, tức là hồi xưa là mình nghe không có chọn lọc. Nghe là nó vô hết. Còn bây giờ mình nghe là mình đang thiếu cái gì. Mình lấy cái đó bổ sung vô. Thấy không? Quý vị hiểu không? Hồi xưa là mình nghe người ta cấp cái gì mình lấy cái đó, kinh nó gì đó. Còn bây giờ Thiện Trang là kinh sách và ngân coi là chỉ coi những cái gì cần cho mình thôi. Bởi vì mình biết hết rồi mà. Mình giống như Thiện Trang nói đưa một cái quyển kinh tới, một cái sách tới. Ví dụ như coi cái này, Thiên Thai Tứ Giáo Hoa Nghì. Thì Thiện Trang coi rất là nhanh là xong. Vì sao thì xong? Vì đa số trong này thì mình biết hết rồi. Còn có mấy cái điều Thiện Trang chưa biết thôi, Thiện Trang coi mấy cái điều chưa biết thôi chứ, đúng không? Đó là lý do tại sao thì nhân coi về sau coi sách nhanh như vậy. Và tại vì hầu như các cái sách mình kiến thức đó mình biết hết trơn rồi, dở vô là biết rồi, coi và đọc qua là biết, không cần suy nghĩ. Chỉ còn vài điểm chưa biết ở trong đó thì coi vài điểm đó là lâu thôi, còn mấy cái điểm kia vượt qua trong đây nó có dở tới đâu biết tới đó mà. Cho nên là về sau này thoải mái tự tại, kinh sách chất đầy, nhưng mà thật ra coi cũng rất nhẹ nhàng, không có gì. Và hồi xưa coi á nó không có cái cảm giác hay, còn bây giờ coi nó vẫn hay vô cùng, thật sự nó rất hay, rất đam mê, nó hay thiệt á. Phật giáo đúng là tuyệt vời, và hầu như cái gì cũng nói về một điều thôi, đó là quay về cái tâm, tu là tu tâm, tóm lại giữ được tâm, gọi là tu bên Nam truyền gọi là Vipassana, tu tiến được tiềm sứ đó. Quý vị tu gọi là mình nắm được tâm sở, mình hành theo tâm sở đó, mình làm đúng theo tâm sở, nói theo Atida. À, còn nói theo niệm Phật là gì? Là giữ tâm, giữ được Phật hiệu, giác luôn giác ngộ, luôn luôn làm chủ được. Đó, nói theo thiền tâm là luôn giác, luôn quán. Đấy, cái kiểu gì cũng vậy thôi, tóm lại là tu tập. Cho nên là tâm dẫn đầu cả pháp mà, ý dẫn đầu cả pháp ấy. Kinh Hoa Nghiêm nói là nhất tức là tất cả chúng sanh đều gì cái cùng cái tâm thôi. Đó, mình không nói là Kinh Hoa Nghiêm hay tinh thần thôi. Tất cả đều là do tâm ra. Thế giới này kính nào vậy, nói một hồi cũng về tâm. Cho nên mình biết được cái cốt lõi rồi, mình tu rất khỏe quý vị đó. Mà quý vị muốn được hân hỷ an lạc đó cũng đâu có đơn giản đâu, phải trí nhớ tốt lắm, coi qua coi lại, coi tới rồi lui, nó tự nhiên nó ra chứ. chứ không coi đầu trước quên đầu sau thì làm sao được. Và quý vị rất là may mắn được Thiền Trang chia sẻ là cái tinh hoa không à, đó, tinh hoa không, tức là những cái tinh hoa đâu mất thời gian. Quý vị thấy cả bộ kinh như bữa Thiền Trang giảng cái bài bữa đó, nó dài dằng dặc như vậy, nhưng mà Thiền Trang tóm lại một cái bản thôi, một cái bản mấy dòng thôi. Đấy, cái đó, không? Quý vị thấy, 9 tầng đoạn phiền não dài, Đức Phật nói dài qua dài xuống, quý vị đọc mất rất nhiều thời gian, nhưng mà tóm lại một bản, chỉ cần một cái bản đó là đủ. Là gì? Tại gì? Sao vậy? Vì khi mình có vốn rồi, mình nhìn nó rất nhanh. Đó, còn mình chưa có vốn, mình đọc vô đó mơ mang mình mong bát ngát cái nhiều cả không hiểu gì hết trơn. Đọc Kinh Hoa Nghiêm đi, mình xem có những phẩm không hiểu gì hết mà đọc cả đoạn dài đấy thì nội vậy thôi. Còn nếu mà mình hiểu rồi đó, mình coi vô tới đâu nó hay đó, mình tóm gọn lại được. Thì đó là Thiền Trang chia sẻ cho quý vị để quý vị biết cái lối hành trì ha. Cố gắng, mỗi người hãy tự nỗ lực cố gắng, thì đời này mình sẽ có cái cơ hội ra khỏi sinh tử rất nhẹ nhàng thôi, không có gì khó khăn đâu. Tu nắm được cái cốt lõi rồi, biết chìa khóa, biết hướng đi rồi, là chìa khóa đi là sẽ đến thôi. Bởi vì tịnh độ dễ, còn nếu mà môn khác khó quá. Dễ ở đâu? Ở đây nói nè, ở đây nó nói là cụ phược phàm phu nè, năng đới hoặc vãng sanh. Tức là cái hàng phàm phu mình đầy rẫy phiền não mà có thể mang nghiệp, mang phiền não vãng sanh, thì điều bởi do là nguyện này của Đức Di Đà. Lâm chung thánh chúng hiện tiền, bi từ bi nhiếp thọ chi đại lực. Khi mà lúc lâm chung đó, thì được cái các vị thánh chúng, tức là tây phương lạc hiện ở trước mặt. Và cái sức, cái đại lực, tức là cái sức lớn để mà nhiếp thọ, sức lớn nhiếp thọ. Mà cái sức đó là sức gì? Sức từ bi, sức mạnh lớn lao từ bi, của từ bi nhiếp thọ. Tức là cái ngày tới để mới an ủi mình. Quý vị nghĩ đi, vì ai mà đã từng đi ra nước ngoài ha, đi lần đầu tiên đi du lịch đi đâu đó thử xem, một mình mang cái vali ra phi trường gọi là sân bay á. Thì rồi quý vị thấy đi là thấy quý vị cũng lo lắng đủ điều đúng không? Không biết làm sao, check in chỗ nào, lên máy bay thế nào, đi lối nào vân vân, rồi xuống máy bay không biết cái chỗ nào để làm thủ tục nhập cảnh rồi vân vân, rồi lấy vali, lấy đồ đạc ở đâu, khi bỏ lên đồ ký gửi á, nó chạy đâu không biết nữa. Rất nhiều hoang mang, rất nhiều lo lắng, rất nhiều lo sợ. Mình đến một nơi lạ trong thế giới này thôi, mình mới sợ. Rồi xuống đó nó điện thoại nó không có sóng, nó sóng nó báo. Bây giờ thì còn có cái roaming, tức là tới đâu thì nó báo Viettel chào mừng bạn đã đến nước Đức đúng không? Hoặc là bên Mobifone chào mừng bạn đã đến Tây Ban Nha, có gói cước này đăng ký là bạn sẽ xài tiếp được. Còn không, nó không có sóng, không có gì hết, không có gọi được, không làm gì được hết. Thì quý vị thấy nó rất là rối bời, tức là mình tự đi là rất khó. Nhưng nếu như có một người dẫn mình đi, người đó rành đường dẫn lối, này chị tới đây vô đây check in nè, đèn vô nè, đấy lát nữa check in xong rồi nha, lát nữa tới qua cái chỗ đây kiểm tra xuất cảnh nè, đây đóng chị chỗ đó, đưa cái hộ chiếu ra đóng dấu nè, cạch nè, rồi đi qua đó, tới đó lên máy bay, cái máy bay đó đó, số hiệu đó là cửa đó đó, cái cửa số mấy đó, đi vô đó ngồi đó chờ. Rồi lên đấy, cái hàng ghế đó, mình chưa đi máy bay bây giờ mình đâu biết cái hàng ghế nó nằm ở đâu đó, cái ghế đó đó chị hai giải bao nhiêu, số bao nhiêu đó chỉ cho. Người ta dẫn tới tận nơi vậy, nó khỏe rồi xuống cái có người đón, đúng không? Ai mà đi transit á, tức là chuyển tiếp á, đi qua bên cái nước khác bay đổi máy bay á là còn khổ nữa. Xuống phi trường, xuống sân bay xong không biết tìm cái chiếc máy bay kia nó đâu nữa, là hồi trễ giờ luôn, rất là đáng sợ. Nhưng nếu có như cái bây giờ nó có cái dịch vụ đưa đón á, bốc cái dịch vụ đó nó tới, nó dẫn mình đi tới luôn là khỏe vô cùng, đó không? Đó rồi hành lý xuống rồi mình có người chỉ cho mình lấy hành lý ở đâu, rồi nhập cảnh làm thế nào vân vân, rồi ra ngoài tới cái đất nước mới ra mình đi cũng biết đi đâu. Nếu như có người đưa đón khỏe biết bao nhiêu đúng không? Mà bây giờ mình đi về Tây Phương Lạc á là tuyệt vời luôn, không phải một người đưa đón mà bao nhiêu Đức Phật A-di-đà và thánh chúng ở Tây Phương Lạc đón. Mà đón ở đâu? Không phải đón ở đó. Nếu mình bay qua đó đón bình thường, quý vị đi qua nước ngoài là tới đó đồng tu hay là người thân mình đón ở đó sân bay. Không, đón tại nhà mình luôn. Đón tại nhà mình luôn. Tức là mình lúc đó lâm chung vừa chuẩn bị ra khỏi nhà đó, ra khỏi nhà, ra khỏi thân thể ngũ uẩn này, thì ngay lập tức ngay đó Đức Phật A Di Đà cùng với thánh chúng hiện ra trước mặt, tiếp dẫn, tức là đón tiếp dẫn đường để được vãng sanh. Cho nên ta không cần lo lắng một cái gì nữa, chỉ cần thấy Phật là yên tâm, đi theo Phật là xong. Phật sẽ đưa đến, yên tâm con vào ao sen thất bảo ở Tây Phương Lạc, con có ngôi nhà ở đó sẵn sàng cho con, cấp luôn ngôi nhà luôn đầy đủ và đóng dấu cho con luôn, xác nhận là gì, con là công dân của Tây Phương Cực Lạc rồi. Quý vị thấy con gì tuyệt vời hơn. Quý vị qua Mỹ đâu có ai mà lấy được cái thẻ xanh qua đó cũng phải có thời gian bao lâu mới nhập được quốc tịch. Còn đây không, lên Tây Phương Cực Lạc là vô quốc tịch liền. Không? Nhanh như vậy tuyệt vời, mà được giáo chủ ở Tây Phương Cực Lạc, kiểu người vua của thế giới đó đến đón mình luôn. Quý vị dễ đi qua Mỹ được tổng thống Mỹ đón chắc không có đâu, đâu có dễ đâu. Cho nên pháp môn này quá thù thắng đặc biệt, cho nên mới gọi là tha lực pháp môn, mới là quả giáo pháp môn, mới là gì, cái pháp môn mà như đại sư ngài Vĩnh Minh ngài nói, vạn tu vạn nhân khứ, đó vạn người tu thì vạn người đi ha. Đấy thì cho nên là đâu có khó đâu, mà bây giờ mình sao thấy khó vậy, vì tu không được. Ráng nha, dễ lắm rồi đó, môn này là dễ nhất trong các môn luôn ha. Mình tu tốt mà bất Phật bán tại nhà mình luôn, đưa lên khỏi mà không có chuyển một cái đò trạm xe nào cả đó, lên một phát là lên máy bay về tới tận nơi luôn. Đây giống như đón trực thăng vậy đó. Đặc biệt cái đón trực thăng là ở nước ngoài thôi, chỉ cái nước ngoài mà mấy cái nước quý vị được công dân của mấy nước lớn á, như mấy cái nước lớn á, khi như đợi hậu dịch Covid á quý vị, người ta bị đi du lịch nó kẹt lại đó, kẹt lại tại đảo nào nơi nào đó không đi được, cái họ báo lên kêu bây giờ tôi bị kẹt đó, nên nước đó họ cho trực thăng tới đón luôn quý vị tại nơi đó luôn. Cái đó cũng vậy á, mình phải được ưu tiên vậy á. Đức Phật A Di Đà mà không phải một mình ngài đi cả thánh chúng, tức là Bồ Tát mà, như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí nè, vân vân, những người vãng sanh trước nè, đến tận nhà mình, hiện ra trước mặt mình, đón mình đi. Cho nên mình yên tâm mà đi. Quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. Có pháp môn nào dễ hơn nữa. Mà đi đây đâu phải chứng quả, là nhiều người học bên Nam Truyền người ta không hiểu. Người ta tưởng là chứng quả, thật ra chưa. Chỉ là đầu thai, chuyển sanh thôi. Chuyển thanh thì có gì đâu. Chuyển thanh thì cái tiêu chuẩn đâu có cần cao đâu. Bây giờ mình giống như sanh cõi người này qua cõi người kia thôi mà. Mình chỉ cần nhân, cái duyên là gì? Nhân và duyên, tức là cái cận tử nghiệp mình nó đủ là được. Nó đủ duyên là nó bốc ra đúng cái chủng tử của cõi người. Mới cõi người đây là cõi người của Tây Phương Lạc, do nguyện lực của Phật và nguyện của mình. Cái tính nguyện của mình nó đủ và cái tâm mình nó hiện ra như vậy. Cho nên với cái yêu cầu chỉ là gì? Vãng sanh, tức là đưa qua một thế giới khác, đi qua một thế giới khác đầu thai. Chứ đâu phải chứng quả liền đâu, đâu chứng quả ngay đâu mà khó. Cho nên những người học Nam Truyền người ta không hiểu được cái điều đó, người ta nói là không tin, đúng không? Người ta kia sao, hoặc là người ta nói sao dễ vậy? Dễ chứ, vãng sanh là chỉ là sanh qua thế giới khác thôi mà, đâu phải là bắt quý vị đoạn hết phiền não. Cho nên mới cụ phược phàm phu là vậy. Còn nếu mà đoạn hết phiền não chúng ta không có phần rồi à. Cho nên ráng ha, cố gắng làm được điều đó là ok ha, là bản sanh được. Còn ai mà đoạn được phiền não được phần nào, tốt phần đó. Đoạn được một phần là cơ hội bản sanh tăng thêm một phần. Đoạn hai phần là cơ hội bản sanh thêm, tăng lên hai phần. Đấy, cho nên là ai mà chứng quả là bản sanh càng chắc chắn nữa. Đấy, cho nên là mình tu mình thấy nó dễ vậy chứ có khó đâu. Nó khó đâu mà sao mình thấy khó? Tại vì niềm tin mình không rõ, tại vì con đường mình không rõ. Giống như quý vị muốn đi hồ sơ, đi du lịch nước nào đi mà quý vị không nắm hồ sơ, không biết gì hết trơn, nó sợ sệt. Còn nếu như mình đầy đủ tiền bạc, giấy tờ đồ mọi thứ đầy đủ rồi thì thủ tục mình đi mình đâu có sợ gì. Và đến lúc thì thân thể này nó tan nát, nó sắp rã rời, nó sắp đi, thì ta cũng chấp nhận. Ôi, thì tôi đâu có gì đâu, bỏ thế gian này, nhà cửa là bỏ hết, ta qua bên kia ta có nhà mới, nhà Tây Phương Lạc còn hơn nhà thế gian này nhiều lắm, ngon lành như vậy mà chị không chịu đi. Còn mấy người không tin thì bắt đầu nghi ngờ hoặc học không kỹ thì cái lúc đó tiền chưa xong nè, nhà chưa xong nè, con chưa xong nè, vân vân, lo lắng, cuối cùng không đi được. Nên nhớ vậy, muốn đi là phải xả ly tà bà đó, và hân nguyện tịnh độ. Hân là gì? Vui thích. Nguyện là gì? Mong muốn vạn sanh, mà phải gì? Tin sâu nguyện thiết. Còn có nghi ngờ là khó mà đi, nghi ngờ mà giữa chừng nỗ lực tu thành thì rớt vào biên địa nghi thành. Còn nếu mà nghi ngờ quá không vãng sanh, và nếu như không nghi ngờ nhưng mà không có tha thiết, không có buông xả thì cũng không đi được. Đó. Cho nên là tóm lại là phải có tính sâu, tính sâu và nguyện thiết. Thì đấy, cho nên là nhân đơn giản là nghe danh hiệu, cái chỗ văn danh phát tâm ở nguyện thứ 19 á, cái văn danh nó không có đơn giản đâu. Nghe danh là nghe như vậy đó, nghe mà như đến nỗi hiểu rõ ràng như vậy đó thì quý vị mới tu được. Còn nghe có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, nghe đơn giản vậy nhưng không hiểu. Không hiểu cho nên là tối về thì A Di Đà Phật mấy câu bắt đầu nằm nghĩ, ngày mai làm gì, hôm nay ai chửi mình, bữa nay con mình nó sao, vân vân, nghĩ nhớ người này nghĩ nhớ kia. Đó là nghe danh mà nghe không nghe được danh, nghe được cái sơ sơ à. Cho nên văn danh phát tâm nguyện, tức là nguyện thứ 19, không đơn giản đâu quý vị. Quý vị phải nghe đến mức độ là gì? Nghe mà hiểu rõ, rõ đúng mà nghe. Đó, mà nghe hiểu rõ thì phải có người giảng cho quý vị, giảng tường tận, rõ ràng, sáng suốt. Để quý vị nghe rõ rồi thì quý vị mới làm được, thì cái nguyện thứ 20 mới thành tựu. Cho nên không đơn giản đâu. Nghe cho bà chết, bà nhãn toàn tu rồi cái phiền não lên. Cho nên có đồng tu nữa hỏi thưa thầy, con bảo mẹ con niệm Phật mà mẹ con tối thì cứ nghĩ lo nghĩ nhớ chuyện này chuyện kia, là chuyện gia đình là lo, thì nhân kêu vậy thì cho không cho người ta nghe pháp nữa. Nghe pháp nhiều đi, mình thấy Thiện Trang giảng có những đoạn cao quá, khó nghe quá, thì cứ có bây giờ có người cắt pháp rồi đó, cắt rồi quý vị lên kênh người ta cắt đó, lấy mấy cái đoạn khai thị tâm thử tâm thiết đó dục cho người ta nghe. Đấy, ông già bà cả mấy người đó nghe được mấy đoạn khai thị như thế này, nghe được mà, đúng không? Nghe cho họ là họ sẽ tự buông được. Còn mấy cái đoạn giảng cao siêu khỏi, từ từ sau khi họ nghe họ thích rồi, họ có nền tảng rồi, dần dần họ mò vô họ nghe được mấy đoạn cao siêu. Còn mấy người không chịu nghe, tưởng mình giỏi lắm, một thời gian sau rồi bắt đầu tu phiền não đó. Đó. Không chịu nghe, nhiều người tưởng mình giỏi lắm nhưng mà thật ra phiền não. Và khi phiền não rồi thì mới biết là bỏ thuốc thời gian là bị bệnh tái phát, bí quyết vậy thôi. Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang sở dĩ được một cái niềm tin như vậy là do Thiện Trang có nhiều trải nghiệm trong đời sống. Thứ hai, Thiện Trang luôn luôn lấy kinh giáo, học kinh giáo nhiều rồi, cho nên dần dần đúng thấy thế gian này giả thiệt đó. Bây giờ là thấy giả thiệt rồi, không có hồi xưa nói bà đặt nói theo thôi. Hồi xưa nói thế gian vô thường rồi giả tạo, bây giờ thấy giả thiệt rồi, giả thật sự. Thật sự giả. Vì sao? Thứ nhất, mình không làm chủ được gì trong đời này hết. Mình phụ thuộc quá nhiều duyên. Chỉ cần một ai đó, một người nào đó có vấn đề gì đó là mình cũng bị liên lụy theo. Một người có công phu, hồi xưa người ta có thể giúp mình rất nhiều, nhưng mà đến khi người ta mất công phu, người ta có thể cho mình xuống muốn nào, chảo đảo theo. Đúng không? Mình bị chảo đảo ngay. Đó. Rất dễ. Rất dễ, nó phụ thuộc rất nhiều. Đó. Và sao? Một cái hoàn cảnh thay đổi là bao nhiêu hoàn cảnh thay đổi, nó thay đổi đủ lên, thế gian nó biến đổi vô cùng. Và thân thể thì theo năm tháng hình như mình mới cảm thấy cái sự già nó bắt đầu hiện trên thân thể. Cái trí nhớ nó không bằng như xưa nữa. Hồi xưa đọc nhớ, bây giờ đọc cũng nhớ, nhưng mà nó mau quên hơn. Nên cho nên là gì? Càng về sau hiểu đời là vô thường và cảm thấy là đúng là mình không làm chủ được cái gì trong đời này cả. Tất cả nó là tùy duyên, thôi kệ nó tới đâu hay tới đó vậy thôi. Và ta sẵn sàng luôn luôn xác định bất cứ lúc nào cũng phải rời khỏi thế gian này nếu như nó tới, và sẵn sàng chấp nhận. Không có gì cả, gia đình cũng không lo cho mình được, người này cũng qua được kia kia. Và quý vị nhớ, quý vị đặc biệt quý vị cứ lo cho con cho đã đi, con rồi mai mốt quý vị ngã xuống nó không lo cho quý vị, nên nhớ nghiệp theo quý vị thôi. Tất cả mọi người thân không có ai có thể lo quý vị mãi được đâu, nên nhớ vậy, đến lúc nghiệp rồi mình phải tự đi. Cho nên lo mình tương trụ nơi đâu, nương trụ nơi chính mình. Và chỉ là nương trụ chính mình ở đâu, ở phước báo, ở phước báo của mình hãy gieo phước, mình đang tu hành ở đâu, ở giới định huệ của mình, ở giải thoát tri kiến của mình đây. Và đó chính là đúc kết lại nó đơn giản gọi là tinh nghiệp của mình, tông tinh độ và tinh nghiệp. Chỉ cần như vậy, nương tựa nơi đó, khi nào duyên của thế giới này hết thì chúng ta có cái quả của tinh nghiệp thành tựu, đó là quả được lâm chung tiếp dẫn tất cả Đức Phật tới. Đấy chính là nguyện 20 này. Cho nên nguyện 20 này cực kỳ quan trọng, cực kỳ hay. Thiện Trang nói trong bao nhiêu nguyện thì nó không biết, nhưng mà cái nguyện 20 này Thiện Trang nghĩ là phải xếp vào trong những nguyện quan trọng, những nguyện cực kỳ quan trọng. Ngoài năm nguyện mà Đức Ngài Đại sư Thiện Đạo đó đưa ra thì Thiện Trang cũng xin bổ sung là nói là thêm nguyện thứ 20 này là nguyện cực kỳ quan trọng, đứng sau năm nguyện đó. Không dám nói đưa ngang với năm nguyện đó, nhưng nguyện này đứng sau. Tại vì nếu không có Đức Phật tiếp dẫn thì khó vãng sanh lắm. Điển hình ở đằng sau nó tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao không có Đức Phật tiếp dẫn thì khó vãng sanh. Thì đang xin đọc lại đoạn trên. Ở trên là nguyện thứ 20, lâm chung tiếp dẫn, hiển bày sâu sắc phương tiện diệu dụng của quả giáo tha lực không thể nghi bàn, hàng phàm phu đầy chảy trường phược, mang lậu hoặc vãng sanh đều nương vào nguyện này của Đức Mi Đà. Lúc lâm chung, thánh chúng hiện ở trước mặt, sức mạnh lớn lao của từ bi nhiếp thọ. Đó, và nhờ hai điều đó, nhờ được thánh chúng tiếp dẫn trước mặt và sức mạnh lớn lao của sức từ bi nhiếp thọ. Như Tống Linh Chi sư viết, như là sư, vị sư tên là Linh Chi vào thời nhà Tống, chữ Tống này là thời nhà Tống. Tống này nói: phàm nhân lâm chung thức thần vô chủ, thiện ác nghiệp chủng vô bất phát hiện, hoặc khởi ác niệm, hoặc khởi tà kiến, hoặc sanh huệ liếng, hoặc phát xương cuồng, ác tướng phi nhất, giai danh điên đảo. Đó là đây là nói cái tình huống lúc lâm chung, lúc mà mình sắp chết. Là gì? Phàm nhân lâm chung, tức là người phàm phu, người bình thường chưa chứng quả thánh đấy, mà khi mà mạng nó sắp hết thì sao? Thức thần vô chủ. Chúng ta hay nói thần thức, thôi nói thần thức cho nó dễ hả? Thần thức thì vô chủ. Vô chủ là không làm chủ được, không làm chủ được. Quý vị lúc đó tán loạn, nghĩ lung tung lăng tang, nào là nhớ, nào là đau quá. Cho nên là quý vị cứ coi mấy người đau quá, đau lăn lộn qua lăn lại, mới đầu còn sức khỏe, lăn qua lăn lại, lần sau thì cái lắc mắt đảo qua đảo lại, không có chịu nổi, đau lắm quý vị. Bình thường quý vị đau chút quý vị đã chịu không nổi rồi, không cần nói đau nhiều, con mũi nó cắn thôi, đau một chút thôi đã có khó chịu rồi, mà đến lúc lâm chung đau đến cái nào đấy. Cho nên là cái thần thức của mình đó, nó không làm chủ được, gọi là thức thần vô chủ. Rồi, đó là về cái nỗi đau đúng không? Chưa, hết đau. Thiện ác nghiệp chủng vô bất phát hiện, tức là cái nghiệp, các loại, cái chữ chủng là loại, các loại mà nghiệp thiện và ác. Vô bất nó là hai cái chữ không, nó đi chung với nhau, thì là mình nói là điều, tất cả, thấy điều phát hiện, tức là điều nó hiện ra, nó phát tác và nó hiện ra. Phát hiện ở đây là mình phải nói là phát tác hiện ra thì nó rõ ràng, phát tác hiện ra đó, lúc đó là bây giờ nó giống như cuộn phim, nó quay một phát là quý vị nhớ cái gì trong đời quý vị ấn tượng nhất nó hiện ra dù thiện hay ác. Ví dụ quý vị nhớ hồi xưa yêu người nào đó, phải không? Ngờ đầu tiên hẹn hò vân vân thế nào, nó hiện đó quý vị. Cho nên chết à. Đó là nguyên nhân đọa lạc. Rồi mình làm việc gì xấu đúng không? Hồi xưa phá giới đúng không? Hồi xưa giết con gà, giết con gì phải không? Tạo nghiệp cho nhiều lắm rồi. Lúc đó nó hiện. Chết à. Cho nên là sao đối phó với nó? Phải có công phu. Công phu quán. Lúc đó có hai chiêu thức để có thể vượt qua. Một là không biết là giả. Bà quán đó. Nó giả rồi, nó qua rồi, thôi tôi ta cái niệm Phật đó là kệ nó, không có đừng có lưu luyến, đừng có nghĩ là hồi xưa ta đã lỡ phạm giới đó rồi, hồi xưa ta yêu người đó rồi, vân vân, yêu thì không yêu gì, bây giờ mình phải nghĩ ngay rồi đó là xưa. Ghét người đó cũng không được, thương cũng được, cái ghét nó còn nguy hiểm nữa, rồi thương nó cũng nguy hiểm. Không ghét, không yêu, không thương, không có lưu luyến một cái gì, dù nghiệp xấu hay cái gì nó phát hiện, tức là nó phát tác hiện ra. Nó phát tác hiện ra thì quý vị cứ mặc kệ nó. Người biết niệm Phật, ôm niệm Phật niệm tới cùng. Đó, còn nếu không niệm được thì quán không. Đó, đừng nói thầy ơi, bình thường có nhiều người than thầy ơi con hồi xưa lỡ phạm tà dâm rồi. Chẳng hạn, thì quý vị có phạm chăng nữa cũng bỏ qua đi. Tại vì còn nhớ là còn, rồi bởi mai mốt lại đến lúc chung nó phát tác ra đó. Nó phát tác hiện ra. Nó hiện ra kệ nó, mình cứ nói đó là hồi xưa mình chưa biết tu. Còn mình đã biết tu rồi thì không sao cả, kệ nó nha. Đó, bỏ qua, không sao hết. Mình có cái trí tuệ, mình nói đâu, quá khứ giả hết. Không có lưu luyến, bây giờ chỉ có giảng sanh, bây giờ chỉ có niệm Phật, bây giờ học Phật pháp. Cho nên những người đoạn dục á, nó tốt ở chỗ đó quý vị. Những người đoạn dục mà tới lúc đó là họ đoạn lâu rồi, lâu năm rồi, quen rồi, thời gian lâu rồi. Thì nó hiện ra họ kêu cái đó mình đâu mình đoạn đâu mà đâu có đâu, phải không? Mình thấy người đó hồi xưa yêu thương giống như cái thời mà sinh viên, cái thời nào đó yêu người đó thì mấy cái mối tình lúc đầu đó nó hiện mạnh nữa, tại vì nó ấn tượng mạnh mà cho nên là nó hiện thì mình kêu ủa mình nhớ mình đã tu bao nhiêu năm rồi, bây giờ yêu đương gì nữa đâu, không có. Ông đó là luân hồi ma quỷ gì đó, trong kinh Địa Tạng mới nói là lúc đó là trăm ngàn quỷ thần hiện ra đó. Thật ra là cái lý là tâm mình nó hiện ra nhiều đó, tức nó phát tác nó hiện ra chứ không phải chưa hết quỷ thần hiện ra, nhưng mà tâm mình thấy như vậy nên là tại sao lại biến ra hình dáng cha mẹ người thân. Quỷ thần đó là quỷ trong tâm chứ chắc là quỷ ở ngoài nha, cũng có quỷ ở ngoài nữa. Cho nên là phải hiểu được cái tình huống đấy nguy hiểm. Rồi tiếp tục là gì? Hoặc khởi ác niệm. Đây, hoặc là họ khởi lên những cái ác niệm. Đấy, tự nhiên cái lúc ghét người này, ghét người kia, thù oán ai đúng không? Lúc đó chưa xả, nó sẽ hiện. À, nhớ, ghét ai cũng chết nè. Yêu ai cũng đây, cũng chết thôi. Hoặc khởi tà kiến. Cái này nguy hiểm nè. Tà kiến là gì? Khởi lên tà kiến là lúc đó tự nhiên không biết có Tây Phương Cực Lạc không, không biết có bản sanh hay không, sao Đức Phật không tới, sao con đau lắm rồi không tới, không biết sao đau quá nghe nói Đức Phật tới Lâm Chung tiếp dẫn mà không thấy. Khởi ra nhiều thứ lắm quý vị, nghi nó khởi ra nhiều cái tà kiến, nó tà kiến là không tin luân hồi vân vân, rồi không biết đi về đâu vân vân, đủ cái thứ các kiểu, sợ chết rồi hết đó. Cho nên học giáo pháp không tới nơi, lúc đó đà đoàn nó nghĩ tùm lum rồi đó. Khởi ra những tà kiến, rất nhiều tà kiến, hoặc là lúc đó tự nhiên không thích niệm Phật nữa. Nó quý vị thấy nhiều người không thích niệm Phật nữa, tà kiến đó nó chủng tử nó mà thích nó phải bóc ra. Rồi hoặc sanh huệ liến, đây là yêu thương ai đúng không, còn thương con gái con trai, còn thương cha mẹ, còn thương người nào đó thì sanh khởi huệ liến đây, và cũng bức bóng nhà ra không luân hồi đấy. Hạt phát xương cuồng, hoặc là phát xương cuồng. Xương cuồng là gì? Trong từ điển tra la là xương cuồng là ngông cuồng càng rỡ. Lúc đó điên, càng rỡ tức là tự nhiên những làm những cái điều bất thường. Bảo vệ, thôi đừng niệm Phật nữa, bảo vệ, thôi thế này kia tao, vân vân. Hoặc là có những cái như cái chưởng tư nghiệp của ông Tô Đông Pha đó. Lúc đó tự nhiên nó nhắc. Và nhắc cái gì? là ngài nhớ dùng tâm, ngài nhớ dùng hết sức niệm Phật đi. Ông nói những cái niệm Phật mà dùng sức đó, phải niệm dùng tâm chứ. Nói xong rồi ra đi. Đó là sương cuồng, có nghĩa là mình tự nhiên mình có những cái tự đắc, những cái gì đó vân vân mà người ta nói ngửa cái nó ăn gia trái chủ đó quý vị. Ăn gia trái chủ nó nắm được ổng còn cái ý niệm chấp tướng, chấp tri thức, chấp tài giỏi, dễ chưa? Hay không? Cái người bình thường dốt dốt thì họ nói vậy là, thì mình nghe nó dùng hết sức niệm Phật thì đúng rồi, dùng hết sức niệm Phật. Mình giỏi quá mà, mình học nghe giỏi quá, tôi không có niệm Phật, dùng tâm, dùng sức đâu. Mày nói sai rồi. Để tóm lại, sai rồi không? Rồi đọa lạc luôn rồi. Một ý niệm sai lầm là rồi đi luôn. Cho nên nguy hiểm lắm. Học, phải học cho tới nơi, học cho tới bến. Học giữa chừng gọi là ngôn ngữ miền Nam gọi là học ba mớ thì sẽ nguy cơ. Không dễ đâu quý vị, đừng học giỏi tài ba không được. Cái nhớ niệm học đó là tri thức. Cái vận dụng trong tu hành buông xả được, họ nói lúc đó, họ nói là nó nói sai, nó vô ví dụ quý vị thích kinh văn lắm mà học kinh Vô Lượng Thọ. Lúc đó nó đọc sai câu trời tức trời vậy. Mình kêu bạn đọc sai kinh rồi đó. Là vừa khởi ý niệm nó tắt thở đi luôn rồi, một ý niệm đấu tranh khả năng đời sau làm Atula rất cao nè, thấy không, để đấu tranh mà. Cho nên quay cái vào vòng vào Atula rồi khổ đau chưa. Cho nên nói buông, giỏi học để gì, để hành, không phải đánh trấu mà để đấu tranh đấy. Cho nên sương cuồng rồi lúc đó người ta nói niệm niệm Phật nhanh, niệm Phật chậm. Mình đang cái hàng ngày thầy Thiện Trang nói phải niệm chậm mới đúng à, bữa nay sao niệm nhanh quá vậy, rồi ra đi trễ thông mà nguy hiểm rồi, luân hồi đấy. Hoặc là gì, hoặc là phải đến niệm thế này niệm cái kia, nên còn những cái ấp trước nào thì lúc đó nó càng rỡ, ngông cuồng càng rỡ nó xuất hiện. Tự nhiên bình thường không nhẫn, cho nên những người bình thường không nhẫn được thì đến lúc lâm chung khả năng nhẫn được rất thấp. Bởi vì sao? Bởi vì bình thường tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh đây mà nhẫn không được, còn mê thì đến lúc đó thân thể nó đau đớn, nó thân thể nó rã rời, nó đau rồi, nó đủ thứ chuyện nó ập tới mà quý vị nhẫn được là khó. Cho nên ráng luyện công phu. Công phu đây là công phu định tâm trong mọi tình huống. Và nhớ đừng ghét một ai, hãy cố gắng dù thế nào tâm thương, tâm từ bi khởi thì quý vị còn sanh vào cõi người cõi trời. Tâm đấu tranh khởi vào Atula là khả năng lắm, không Atula thì cũng vào các loài thú, không vào thú thì giả thử có phước làm người thì cũng theo đời sau cái đó khả năng quý vị làm người đấu tranh cho nên ra đời làm cái gì đó để đấu tranh nó mệt lắm, không có nên. Và cái tâm nếu như mà cái tâm mình ái liếng thì sanh ái liếng. Sanh ái liếng rồi đến là đến trả nghiệp, yêu thương con cái một cách vô điều kiện, lo cho nó tới này nơi đó. Còn cái người đầu thai, cái tâm cuối cùng với cái tâm chánh niệm, dù không niệm Phật nhưng mà họ bình thường họ ra đời thì họ cũng do cái nghiệp đó nó dẫn, nó cũng đỡ hơn, tức là không hệ liếng, họ sẽ không đam mê ngũ dục lục trần như thế gian, họ không có đam mê gia đình tài sản vân vân. Cái chủng tánh Bồ Đề Đà La Ni đi theo họ thì họ vẫn dễ dàng xuất ly được. Cho nên là cái gì nó cũng có giá của nó, lo mà tu đi, tu từ bây giờ. Còn ai còn ham liếng thế gian cho nhiều, nhớ 7 đến lúc đồng chung là sanh hệ liếng đấy nha, nhớ đủ thứ. Cho nên mấy người không có sợ sanh tử thôi, cứ nghĩ lung tung lang thang thôi, chứ còn sợ là dần dần sợ lắm, không lo tu. Ác tướng phi nhất, hay là chữ ố tướng phi nhất, cái chữ ác hay ố cũng được. Ác tướng là tướng ác, nhưng mà nên đọc là ố. Ố là tướng xấu. Cái tướng xấu không phải là một, tức là nhiều thứ, làm đủ thứ tướng. Lúc đó là nhiều giai danh điên đảo, đều gọi là điên đảo. Điên đảo là sao? Là nó đảo ngược hết trơn. Bình thường cần phải đi vào chánh đạo, tâm phải chánh niệm, đằng này lộn ngược rồi. Cho nên là khả năng vào luân hồi tiếp tục thôi. Cho nên đấy là bình thường, cho nên là không có Phật đến tiếp dẫn thì coi như là tiêu rồi ha. Như sư Linh Chi thời nhà Tống nói, phàm phu khi lâm chung thì hằng thức vô chủ, các nghiệp thiện ác thảy đều phát tác hiện ra. Hạt khởi ác niệm, hạt khởi tà kiến, hạt sanh huệ liến, hạt phát ngông cuồng càng rỡ, tướng xấu chẳng phải một, điều gọi là điên đảo. Đấy, cho nên ở đây là lâm chung phàm phu nha, hàng phàm phu thì đa số vậy. Đây trong kinh cũng nói tinh thần này, ngài chỉ đi nói lại thôi. Khả kiến phàm phu nghiệp trọng. Có thể thấy rằng là phàm phu mà cái nghiệp của họ nặng quá, thì cái nghiệp nặng thì đúng là mình ai chả phàm phu nghiệp nặng. Nghiệp nhẹ nhẹ thì chắc là sắp vô thánh rồi đó. Lâm chung chi tế, chữ tế là thời gian đó, cái chữ tế là tế đó không phải bờ mé mà tế là thời gian, tức là lúc lâm chung. Đấy, vào lúc lâm chung cánh đa điên đảo, thì càng nhiều điên đảo, tất nhiên nó nhiều thứ lắm. Đấy, cho nên mới thấy niệm người niệm Phật nhiều, cuối cùng người niệm Phật thành ít, là đến lúc lâm chung thì không đậu, thì cái bài này không đậu. Phục dĩ tứ đại khổ, khổ bất thống bất khả ngôn, hà năng chánh niệm trì danh. Đó. Lại còn lại vì cái thân tứ đại của mình á, cái thân thể của mình á, đất nước gió lửa đó, nó có cái nỗi khổ, gọi là nỗi khổ của thân tứ đại, nó bức bách. Đấy, cái khổ này là danh từ, cái này tứ đại cũng là danh từ, nó gồm lại là nỗi khổ của thân tứ đại. Hay là tứ đại đó, khổ đau bức bách cũng được, dịch theo cái chữ khổ này thành động từ cũng được. Thì cái tứ đại nó khổ đau, nó bức bách. Thống bất khả ngôn là đau đến mà nói không nên lời, lúc đó thở không thể nó nổi nữa. Hà năng chánh niệm trì danh, thì làm sao có thể chánh niệm để mình trì danh hiệu Phật được. Đúng là khó khăn đúng không quý vị? Bất năng trì danh, hà đắc vãng sanh, không thể trì danh thì làm sao được vãng sanh, làm sao vãng sanh được. Đấy, cho nên là đấy, phàm phu bình thường là lại thiêu rồi đó. Cố tri phàm phu vãng sanh phi bằng tự lực, toàn trượng mi đà đại nguyện giá bị, linh bất điên đảo, thủy năng vãng sanh giả. Cho nên ở đây nói ra nguyên nhân, cho nên cố tri là cho nên biết rằng phàm phu mà vãng sanh được đó, phi là chẳng phải, chữ bằng rất là dựa vào tự lực, không phải dựa vào tự lực đâu, tự lực mình không nổi đâu quý vị, phàm phu là không được. Thật ra không nói phàm phu, đến ngay cả sơ quả tu đà hoàng, quý vị coi trong kinh như ông cấp cô độc vân vân, những người thậm chí tạm quả na hàm, đến lúc lòng chung đau quá, chị đau đớn chịu không nổi, còn mất chánh niệm. Mất chánh niệm nhưng mà dù sao với những bậc thánh quả thì các ngài cũng đủ để giữ được cái chánh niệm cõi lành đó, chứ không đến nỗi mất chánh niệm như mình là bắt đầu mình sanh hệ liếng, mình sanh tham ái, sanh tâm tà tùm lum. Còn khi người ta đã sơ quả tu đạo hoàng trở lên thì người ta đủ chánh niệm, cho nên người ta đủ để nhân để được cõi người cõi trời. Đấy, quý vị thấy không đơn giản đâu nha. Còn phàm phu thì sao? Phàm phu tiên là vậy, cho nên bây giờ vãng sanh được là gì? Nhờ, không phải nhờ tự lực. Đấy, phi bằng tự lực, tức là không phải là nhờ vào tự lực. Toàn trưởng mi đà đại nguyện gia bị, toàn là nương vào, dựa vào cái trưởng, là cái trưởng đó, nhưng mà cái trong này là động từ, là dựa vào, nương tựa vào đâu? Đại nguyện của Đức Di Đà mà gia trì, hay là toàn nương vào cái sự gia trì, sự gia trì bởi đại nguyện của Đức Di Đà. Đó, nếu không có ngài gia trì thì tiêu rồi. Linh bất điên đảo, khiến cho không có điên đảo, tâm mình nó không có điên đảo. Thủy năng vãng sanh giả thì mới có thể vãng sanh được. Đấy, cho nên là mình vãng sanh được là gì? Là nhờ Phật tới. Tại sao nhờ Phật tới được vãng sanh? Là tại vì trong nguyện chúng ta có nhớ có nguyện chúng ta đã học qua, gọi là xúc quang an lạc nguyện. Tức là khi Đức Phật tới, ngài phóng ánh sáng, Cái ánh sáng đó nó có mang theo những cái từ trường an lạc cho mình, nó giống như truyền năng lượng cho mình. Cho nên mình bớt đau đớn, mình quên đau đớn. Và thấy, do thấy Phật hàng ngày mình thiết tha mong gặp Phật, và trong cái từ trường nhiếp thọ như vậy, cho nên chánh niệm hiện tiền, những cơn đau nó tự nhiên nó thiên giảm, dường như nó thiên giảm, và dường như những cái ác niệm, tướng xấu, những tà niệm quên hết, vì lúc đó chỉ có Phật và thánh chúng làm cái khung cảnh cho mình. Đó, lý do như vậy mà mình tâm mình không điên đảo, và như vậy mình niệm Phật mới vãng sanh. Đấy, quý vị hiểu không? Đấy là lý do như vậy. Cho nên đấy là nguyện lực. Nếu mà ngài không tới tiếp dẫn thì mình không có cơ hội đó. Cho nên đây là dễ hơn. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói đúng không? Vãng sanh đúng không? Còn dễ hơn làm người trở lại. Vì sao? Vì làm người trở lại vẫn là dùng tự lực. Quý vị phải chánh niệm. Đúng không? Niệm thập thiện, niệm ngũ giới lúc tâm trung. Nó dẫn quý vị, phước báo quý vị dẫn quý vị mới đi vào khỏi người. Còn đây thì sao? Nhờ tuy ta tu không có tốt lắm, nhưng mà mình có một phần tương ưng, cho nên Đức Phật cảm được Đức Phật tới, thánh chúng tới. Cái ngài vây quanh hết rồi, mình đâu còn thấy cảnh giới gì nữa. Tiền hậu vi nhiễu mà, tức là vi quay quay quanh trước sau. Cái ngài đã hiện ra, cho nên mình thấy Phật. Thật ra ai cũng vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy một người, quý vị thấy, nhưng mà quý vị hâm mộ vị thầy nào đó. Ví dụ như ở đông đây có những người hâm mộ Thiện Trang, chỉ cần gặp Thiện Trang lần đầu là vui vô cùng luôn, quên hết mọi cái đi con đường xa xôi dịu dở rồi tới, vâng, quên hết. Thì cũng vậy đó, chúng ta mình với cái niềm tin mình yêu thương, gọi là mình có là hâm mộ tha thiết, mến mộ kính trọng Đức Di Đà, tức là Đức Phật A Di Đà đó, và thánh chúng Tây Phương Cực Lạc như ngài Quán Âm, ngài Thế Chí, thì lúc đó thấy các ngài xuất hiện mình quá vui rồi, đúng không quý vị? Cái niềm vui đó còn hơn đứa con đi xa nhà chờ mà bây giờ gặp được cha mẹ. Quý vị nghĩ như vậy đó, giống như đứa nhỏ hồi nhỏ nó đi, nó chỉ chờ cha mẹ nó đi chợ về đó, mua cho nó món quà, nó thấy từ xa mẹ đi về thôi, xa tới làng rồi là nó mừng thôi. Bây giờ mình cũng vậy, mình còn gặp được Đức Di Đà, thánh chúng như ngài Quán Âm, Thế Chí thì vui cỡ nào. Cho nên lúc đó nó hết đau à, nó chánh niệm hiện tiền, nó hướng rồi đó, nó quên hết à, đúng không? Đó, vậy đó, nguyên nhân đơn giản vậy. Cho nên lúc đó mới bản sanh lược. Cho nên đại nguyện thứ 20 này cực kỳ quan trọng. Đó, đây quý vị thấy rõ ràng lắm ha. Cái đó là mình hiểu được ấy. Rồi, tiếp tục nha. Có thể thấy rằng hàng phàm phu nghiệp nặng vào lúc lâm chung càng nhiều điên đảo, lại vì tứ đại khổ đau bức bách, đau không nói nên lời, thì làm sao có thể chánh niệm trì danh? Không thể trì danh sao được vãng sanh? Cho nên biết rằng hàng phàm phu vãng sanh không phải nương vào tự lực, mà toàn nương vào sự gia trì bởi đại nguyện của Đức Di Đà, khiến không điên đảo mới có thể vãng sanh. Đấy. À, hay quá trời. À, đoạn này đang hay mà hết giờ. À, thế đoạn này hết giờ mà còn nhiều quá thôi. Có lẽ là để bữa khác ha. Còn cái đoạn sau nữa chúng ta cũng đang cái nguyện này, thì chúng ta hẹn quý vị vào bữa khác. À, chúng ta sẽ học tiếp nguyện thứ 20 này. Một nguyện quan trọng, cho nên ngài chú giải cũng dài. Hoàng Niệm Tổ cũng chú giải dài. Và chúng ta thấy là rất quan trọng, rất hấp dẫn. Đó, nếu mà không có tiếp dẫn, khó. Cho nên ai muốn cỡ nào cỡ tiếp dẫn ngon lành ha. Quán tu nha. Quán tu, nếu chúng ta chứng được sơ quả tu đà hoàng, phá thân kiến, là cái đau nó giảm được nhiều lắm, thì càng tốt nữa. Quý vị không phá được thân kiến, quý vị thân kiến có 5 thứ thì quý vị cũng phá được một phần, 5 thứ đó là đỡ được một phần. Cho nên á, đừng nói là tới lúc lâm chung, bây giờ mình kiểm nghiệm công phu mình đi, mỗi lần đau, mỗi lần ốm, mỗi lần hoàn cảnh bức bách, mỗi lần nghịch cảnh, mỗi lần có những chuyện gì đó, chúng ta kiểm tra tâm mình như thế nào. Rồi mỗi lần nằm ngủ, nếu có mơ, quý vị kiểm tra mình mơ được gì, có chánh niệm hay không, thì biết mình thế nào. Đó. chứ là lâu là mơ là quên mê man à, không biết gì hết, tức là mơ mà tạo nghiệp á, thà ngủ mơ mà không có nó, anh ngủ mà không nằm mơ còn tốt, còn ngủ mà nằm mơ mà thấy toàn làm chuyện gì đó sai là thôi là đó, nguy hiểm nha. Hãy cố gắng là giữ tâm thanh tịnh, đó tiếng tỏ là công phu mình chưa đắc lực. Thì thời gian hôm nay cũng đã hết rồi, hẹn quý vị vào bữa khác chúng ta sẽ gặp nhau. Còn ngày mai hình như chúng ta có cộng tu đúng không ạ? Hẹn quý vị ngày mai cộng tu. A Di Đà Phật, chúng ta xin phép chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.